chú bác gì đó thì thường thường mới dở cái đó ra đọc cho con cháu nghe, đó, để biết là con cháu thì ở đây đây nó lớn lên nó sinh ra rồi nó thuộc vô cái nhánh nào, nó thế nào thế nào đây cho nó biết. Thứ hai nữa là nó mới được nghe lại cái lịch sử của ông cha ông cố gì đó đã làm cái gì đó để mà cho nó biết, để mà nó học hỏi theo, nó noi theo vậy đó. Thì cái đó là cái tính cách từ xa xưa mà cho tới Việt Nam thì ngoài Bắc á, nhiều hơn, còn người trong Nam cũng có chứ phải không, nhưng mà tôi nghĩ trong Nam thì phần nhiều những gia đình lớn, gia đình mà có phổ hệ nhiều á, hay là nói rõ hơn là những nhiều chỗ tôi biết là nhiều cái gia đình tuy là miền Nam nhưng mà là gốc từ 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 Bắc từ Trung vô đó, thành ra họ nối cái đó. Sau này hai ba đời trong Nam rồi nhưng mà vẫn còn đó, tức là gốc gác như vậy thì nó có cái gian khổ thì mình biết. Nhưng mà đến Việt Nam đến cái thời kỳ sau này gặp cái chiến tranh đó thì nhiều khi nó cũng thất lạc, nó cũng mất mát tiêu hết, nhiều khi không biết mình ở đâu. Hoặc là đôi khi vì cái chiến tranh đó rồi muốn tránh cái chuyện mà nó ảnh hưởng, gọi là nó di hại tới con cháu đó, cho nên tới cái đợt mình lên đợt cha mới bắt đầu mới muốn tránh cái đó, mới đổi đi tức là đổi họ đi đó. Mình đang họ Nguyễn chẳng hạn, cái người bị sợ đó đổi qua cái họ khác đi, thì cái ông cái tới đời đó biết, nhưng mà tới đời con là cháu sau này nó không biết, cố giấu nữa mà, thành ra nó không biết là cái mình họ đó, nhưng mà thiệt sự họ khác. Tôi ví dụ như đời nhà Lý mà khi đổi qua đời nhà Trần đó, đổi qua đời nhà Trần thì cái những ông mà họ Lý đó sợ binh cánh họ Trần á, họ diệt. Tôi nói đây Lý là Lý lớn á, tức là Lý vua, Lý chúa, Lý hoàng thân quốc thích á, chứ còn Lý thừa mà Lý trong làng xóm thì khiêm giác thì cũng không có đáng ngại lắm. Nhưng mà dầu sao khi mà kia họ Trần mà họ đi truy họ Lý á, họ sợ họ Lý mà còn á, thì họ Lý sẽ lật ngược trở lại. Cho nên những ông tôn thất nhà Lý, con cháu nhà Lý bây giờ muốn yên thân á, thì một là chạy trốn ra xứ ngoài, xứ khác, hai nghĩa là phải đổi họ đi, đổi tên đi, để mà có thể tránh được đó, do cái thời đó. Cho nên nhiều khi sau này nhiều ông những ông họ gì đó nhưng mà gốc họ Lý à, đến một lúc nào đó có cái dịp mình tìm ra đó thì mới biết. Thì cái Việt Nam cái nói nhiều lắm, ví dụ như tôi biết gần đây có những cái nhiều cái họ mà cái họ này họ Mạc ở đây bên trong cái chùa mình, tôi cũng thấy ai có họ Mạc không, thì bởi vì cái họ Mạc đó trong sử Việt Nam là có cái ông là cái gì, Mạc Đăng Dung à, ông Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung là ông bề tôi của nhà Lê à, bề tôi của nhà Lê, nhưng mà đến đời Mạc Đăng Dung mới cướp ngôi nhà Lê mới lên làm vua. À, trong sử Việt Nam Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê mới lên làm vua, mà vua cũng là khá lâu chứ không phải ít, cho nên con cháu cũng nhiều lắm đó. Nên là Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, đến khi mà như vậy Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê thì nói vấn đề chánh nghĩa thì coi như Mạc Đăng Dung không có chánh nghĩa, bởi vì là mình là bề tôi mà cướp ngôi mà, cho nên là dân chúng hay là những cái người mà trung thần đó họ sau này họ lật ngược trở lại à, họ lật ngược trở lại để họ diệt cái họ Mạc mà họ tôn phò nhà Lê trở lại. Cho nên trong sử Việt Nam đó, nhà Lê kéo dài lắm, nhưng mà trong cái đời nhà Lê đó thì nó có cái nhà Lê mà bị cái nhà Mạc nó chiếm đi, rồi đến cái đời sau này á, đời Lê trở lại á, gọi là Lê Trung Hưng à, Trung Hưng tức là phục trở lại nhà Lê. Thì khi mà phục trở lại nhà Lê đó thì cái họ Mạc mất ngôi à, họ Mạc mất ngôi á thì con cháu mới chạy vô Nam, chạy cấp cả các nơi mà họ tìm ra diệt, thì mới diệt cái họ Mạc đó. Cho nên những người mà con cháu họ Mạc đổi tên hết à, đổi họ hết nhưng mà sau này á không ai biết họ được, cũng ghét như họ Mạc mà không ai biết à, thì chẳng hạn như tôi nói ví dụ như bây giờ trong sử bây giờ họ tìm ra nhiều cái cánh, ví dụ trên họ Phạm, nhưng mà phạm thường phạm phạm đăng á, thì là cánh họ Mạc, hay là họ Hoàng cánh họ Mạc đó. Mà cái này cũng là phải những cái ông về sử sách mới tìm ra tông tích chỗ đó, chứ còn đây mình bình thường mình không biết. À, thành cái tôi nói như này, nếu mà không có gia phả đó, khó mà có thể biết nhánh nào là nhánh nào. Nhiều khi anh em bà con dòng họ gặp nhau đánh nhau chỉ tự giết nhau nữa chứ, mà không biết là mình bà con với nhau đó. Thì cái gia phả nó có một cái lợi, biết được cái dòng tộc, biết được cái gì đó, cái công lao của ông bà tổ tiên, rồi tránh những cái nạn mà trong một cái họ như vậy mà có thể giết nhau hại nhau. Rồi tới cái chỗ mà có bên ngoài đời bây giờ cũng có cái nạn gọi là kết hôn với nhau nữa đó, mà không biết, đôi khi không biết là dòng họ nữa. Thành ra cái đó vì lẽ đó mà ngày nay họ cũng nhiều nơi họ cũng đặt vấn đề cần nên xúc tiến, cần nên khuyến khích cái vấn đề gia phả đó. Đó là tôi nói vấn đề mình ngoài đó. Còn chẳng hạn như cái nãy tôi đang kể cái vụ mà họ Lý đó, thì bây giờ đó người ta tìm ra ở bên Đại Hà có một dòng họ Lý, mà cái dòng họ Lý đó là ông Lý Long Tường. Ông đó là cái ông là đến cái đời mà Lý cuối cùng mua nhà Lý đó là ai? Sử cái nhớ, Sử Việt Nam nhớ, Lý Chiêu Hoàng. À, tức là cuối cùng mua nhà Lý đó là một cô công chúa đó, tức là Lý Chiêu Hoàng. Thì Lý Chiêu Hoàng tới cái đời đó thì đúng như nếu như nói theo cái đời của mình bây giờ là có thể là nữ hoàng phải không? Đó, nữ hoàng đó có đâu thành vấn đề. Nhưng mà đến cái đời vua như Việt Nam, cái thời cuối nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng lên ngôi á, thì một là nữ mà hai là còn trẻ lắm, do đó cho nên mới bị cái ông Trần Thủ Độ ông mới lập mưu lên, Lý Chiêu Hoàng mới nhường ngôi cho chồng đó, tức là Lý Chiêu Hoàng lấy ông chồng là Trần Cảnh, là họ Trần. À, thì đến ông lập cái mưu rồi để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, mà nhường ngôi cho chồng tức là nhường từ cái họ Lý qua họ Trần là mất rồi đó. Thì mình nói chuyện nhường ngôi bà vợ nhường cho ông chồng là chuyện bình thường có gì, nhưng mà cả một cái dòng tộc, một cái lịch sử, thành ra khi chuyển qua như vậy thì cả cái dòng họ Lý họ đâu có chịu, cho nên dòng họ Lý họ muốn tìm cách mà lập ngược trở lại, cho rằng là cái khi mà Trần Thủ Độ mà lập cái kế đó rồi làm cái lễ, thì dĩ nhiên bà Lý Chiêu Hoàng lúc bấy giờ bà còn nhỏ không có nấu bếp gì, mà ngày xưa là vua là cứ làm còn trẻ lắm, mười mấy tuổi, nhiều khi 7-8 tuổi nữa chứ, nhiều khi cũng ăn cũng khóc cũng chạy tùm lum lắm, cũng bưng lên là vua rồi đó, không biết gì đâu. Tất cả đều do Trần Thủ Độ sắp xếp hết. Ngày đó Trần Thủ Độ lập kế, lập mưu, lập lễ rồi cái nọ, ra cái bản thân được biểu làm gì và làm nấy, đọc chiếu chỉ, vua xuống chiếu chứ, chiếu của vua mà, đọc chiếu chỉ nhường ngôi cho ông chồng. Kể cả ông Trần Cảnh cũng vậy nữa, ông Trần Cảnh cũng còn trẻ nữa, không biết cái gì hết, không biết gì hết. Thì ông Trần Thủ Độ là hiện bây giờ ông ở trong triều đình là ông làm thái sư. Thái sư thì cái hồi đó chức thái sư nó như là ông thủ tướng vậy, sắp hết. Thì ông Trần Cảnh là cũng lập bia rồi thôi, đem ra để sắp xếp rồi đó thôi, mặc dù đưa lên làm vua nhưng Trần Cảnh không biết gì hết. Nhưng mà cái mưu là mưu kế là Trần Thủ Độ muốn đưa cái dòng vua nó qua cho nhà Trần. Thì khi mà biết như vậy rồi á, thì tất cả tôn thất nhà Lý á, tức là con cháu nhà Lý là nghĩ cách để mà phục trở lại, tức là lấy cái ngôi trở lại, chứ bây giờ mất rồi. Mà như vậy bên phía họ Trần á, tức là ông Trần Thủ Độ cũng nghĩ rằng cái nhà Lý này nó còn đây là thế nào mình cũng ngủ không yên, ăn không yên, ngủ ngon, cho nên phải tìm cách để mà giết cho hết, giết cho hết. Thì cái chuyện đó trong lịch sử, nếu mà có thời gian hay là có cái khuynh hướng mà người nào, nhất là người Việt, thì cũng nên cần biết cái chỗ đó. Tức là khi đó thì bên ông Trần Thủ Độ ông lập nhiều kế lắm. Mặc dầu cả hai cái triều đại Lý và Trần, mình cũng thường nói là hai cái triều đại này là Phật giáo, Phật giáo mà hưng thịnh nên là cũng dưới thời Lý Trần. Thường thường mình ưa nói Phật giáo từ Lý Trần, nhưng mà nói về cái mặt mà tranh chấp với nhau là kinh khủng lắm, kinh khủng lắm, giết kinh khủng lắm. Thì cái vua nhà, cái đám nhà Trần bây giờ nó đang lên, thế nó đang lên, cho nên nó phải giật cho hết cái nhà Lý, gọi là trong lịch sử gọi là chôn sống tôn thất nhà Lý. chung sống chứ còn chứ không không hết. Còn anh nào còn mà muốn muốn sống á là trốn thôi, trốn chạy xứ khác thôi. Thì trong đó có một cái trận gọi là giết Tôn Thất Nhà Lý mà chung sống á, nói như theo bây giờ mình cũng như kiểu như là chung tập thể vậy đó nha, kinh khủng vậy đó. Mà họ làm những cái mưu mà để mà mời hết Tôn Thất Nhà Lý tới đó, tới đó để làm gì mà có cái việc mà bị tới động đụng. Họ làm cái đàn để mà tế, đó là tế Nhà Lý, tức là tế những cái vua chúa ngày xưa đó, mà vua Nhà Lý thì các Tôn Thất Nhà Lý bắt buộc phải tới cúng cúng tổ cúng tông cúng dòng họ của Nhà Lý mà, thì tất cả Tôn Thất Nhà Lý phải tới đó để mà dự lễ. Thì anh làm một cái đài như vậy đó, rồi để mình anh lập kế để mà tới chừng đó anh làm cách sau đó mà anh hô để mà sập dàn xuống mà trùng luôn, diệt luôn, dữ vậy đó. Tức là nói về nhà Trần diệt Nhà Lý. Thì những ông nhà Lý mà giỏi đó, biết trước đó thì chạy thôi, chạy bán mạng, chạy bỏ xứ mà đi thôi. Thì trong đó có một cái ông Lý mà bây giờ mình tìm ra đó là ông qua bên Đại Hạn á, gọi là Lý Long Tường á, qua bên Đại Hạn á, qua bên Đại Hạn á, thì cho nên Đại Hạn lại cơ, mấy cái ông mà vua nhà là bên Đại Hạn cũng có một dòng họ gọi là Lý đó. Đó, thường thường viết ra gọi là Ly đó, Ly tức là Lý đó. Thì bên Đại Hàn có hai cái dòng mà là vua chúa lâu đời đó, là một dòng là Lý với dòng Kim, hai cái họ đó là hai cái họ lớn mà là vua chúa của Đại Hàn đó, tức là Cao Ly bây giờ, Triều Tiên bây giờ đó. Thì cái ông Lý của mình đó, tức là ông Lý Long Tường, ông chạy cách sao đó. Nói nếu mà nói theo lịch sử bây giờ có lẽ phải tôn cái ông đó là một tổ vượt biên đó. Tổ vượt biên hay sao? Bởi vì coi lại là ông đi thuyền mà. Mình trong cái đoàn thuyền của ông á thì dĩ nhiên đâu phải mình ông đâu. Và kéo hết cả dòng cả họ cả gì con cháu chứ ở lại là nó giết. Ở lại là nó giết, thành ra kéo mà đi. Thì xin mời về phía này. Nên mà đi cách sao bây giờ mình coi lại á không phải thường nha. Là bởi vì tất cả những người đi hồi xưa đó, nhất là bây giờ gần đây nhất là những người Hoa đó, người Hoa mà chạy qua miền Nam của mình và chạy qua Singapore hay là Thái Lan cái nọ đó là từ đời nhà Thanh, từ đời nhà Thanh mà cướp ngôi nhà Minh rồi thì tất cả con cháu nhà Minh đó hay là những người mà không phục nhà Thanh đó thì đều rủ cho mà đi hết, chạy hết, vượt biên hết. Mà trong cái đoàn vượt biên đó là tướng tá không à, những ai lớn không à, cho nên mới chạy qua Việt Nam, mới chạy về Sài Gòn, lục tỉnh, Mỹ Tho gì đó, tất cả cái thời cười tàu thời nhà Nguyễn mà họ qua đó, thì họ chạy xuống phương Nam chứ không có chạy phương Bắc, chạy phương Nam không, tức là trên miền Bắc họ xuống miền Nam thôi. Thứ hai nữa là miền Nam nó đất đai còn nhiều, kinh tế được, thành ra họ đi theo xuống miền Nam mà sống. Còn cái ông Lý Long Tường tôi đang kể đó là ông này là chạy lên miền Bắc. Không biết làm sao ngày đó ông biết tin tức cái gì, ông biết mà ông biết được bên Đại Hàn đó còn cái dòng Lý, cho nên ông phải tìm muốn đi Đại Hàn, qua Đại Hàn. Mà hồi xưa cái thời đó mà đi con đường ngược biển mà đi lên Đại Hàn đâu phải dễ, giống như bây giờ mình ấy, thì còn dễ dàng, không biết có đường đi mà ngày xưa không biết làm thế nào mà đi ngược lại mà đi được. Đi như vậy đó, đi đến nỗi mà đi tới Đài Loan á là nửa đường á, hay là 2/3 đường gì đấy, nói sao đường đấy thì cũng là nhiều dài hơn từ Đài Loan mà qua Đài Hàn. Thì tới đó là kiểm điểm lại là coi là chết hết phân nửa rồi, trên cái đường đi như vậy là chết hết phân nửa rồi, còn mới cho nên mới ghé lại Đài Loan. Thì ghé lại Đài Loan á có một số hết muốn đi rồi, đi quá chừng như vậy cực quá rồi, cho nên có một số nằm lại đó sống ở đó tới bây giờ. Thành ra bây giờ người ta mới truy ra rằng cái mấy ông Lý mà ở bên Đài Loan cũng là dính dấp tới cái ông cái dòng Lý ở Việt Nam, trong đó có Lý Đăng Quy, trong đó có Lý Đăng Quy, là sau này Lý Đăng Quy mới ứng cử tổng thống gần đây nó mới moi Lý Đình Tổng ra, làm sao mà trong dòng họ cũng có chính dáng mấy cái vụ đó. Rồi còn cái số còn lại đó, cái số mà quyết chí mà đi là qua thẳng bên Đại Hàn luôn, qua bên Đại Hàn luôn. Thành ra vua nhà Lý, vua Lý bên Đại Hàn đó, họ cũng nghe lịch sử rồi họ cũng nghĩ là cũng cái dòng này ngày xưa cũng xuất phát đâu từ bên Tàu, mà một nhánh thì đi về phương Nam, một nhánh thì đi qua bên Đại Hàn. Thành ra mới họ mới bảo bọc cho cái ông này, tức là ông Lý Long Tường đó, họ mới cắt một phần đất nào đó họ mới cho cái ông này ông sống đó, tức là ông Lý Long Tường cũng coi như là dòng họ thân vương gì cái với lại bên đó. Rồi trong lịch sử Đại Hàn ông này mới lập ra cũng đi đánh giặc cho Đại Hàn, tức là cũng coi như dòng họ của ông luôn. Ông cũng lập công nghiệp cũng lớn lắm đã, cho nên còn tới bây giờ. Rồi mãi gần đây đó, con cháu mấy đời, mười mấy đời của ông Lý Long Tường mới về Việt Nam thăm đó, mới đòi ra cái công chuyện đó mình mới biết đó. Thì tôi nói như vậy đó để thấy rằng là kể cái chuyện nhỏ như là trong lịch sử của mình cũng đã có như vậy rồi. Thành ra cái chuyện mà học về lịch sử mà gần nhất là học về cái gốc gác đó, mình đi từ đâu nó cũng có những cái có lợi ích lắm đó. Vừa lý thú mà vừa có lợi ích cho con, cho cháu, cho mọi người cùng cái trong cái lịch sử của mình, trong cái dòng tộc của mình. Để tôi nói về lịch sử Việt Nam, cho nên đọc lịch sử Việt Nam có nhiều cái lý thú mà bây giờ tìm ra mình biết được. Thì nhất là gần đây tôi thấy cái dòng họ Mạc á, họ tìm ra nhiều nhánh, nhánh về phương Nam á. Thì trong đó có một nhánh mà họ Hoàng là mà ông Hoàng Diệu, biết Hoàng Diệu không? Hoàng Diệu là cái gì? Hả? Lính thì không nói gì cái... Hả? Tướng phải không? À, tướng mà có công chỗ nào? Đã không biết cả sao không? Đâu đến nỗi không biết không? Đâu đến nỗi không biết không? Trong lịch sử Việt Nam mấy cái ông đó là mấy ông là nổi tiếng lắm. Tức là trong đó có ông Nguyễn Tri Phương và ông Hoàng Diệu. Đó, tức là đây là tôi nói chuyện ngoài Bắc á, tức là khi mà Pháp đánh Việt Nam mà chiếm ở đầu trước, Pháp tới Việt Nam chiếm ở đầu trước. Bây giờ ở đất Pháp kể chuyện Pháp là nói cho đúng chứ, Pháp đánh Việt Nam chiếm đầu trước, chiếm miền Nam trước đó, miền Nam trước, miền Nam của Sang Sinh đó hả, là chiếm trước. Nhưng mà đánh Việt Nam á, là đánh Đà Nẵng trước. À, tại sao? Tại Đà Nẵng là gần Kinh Đô Huế, tức là gần triều đình. Cho nên 1858 là đánh vô Đà Nẵng trước. Nhưng mà đánh vô Đà Nẵng thì đánh chiếm thôi, chứ không có là làm cái thuộc địa rộng lớn được. Bởi vì cái đất đó là đất gần vua mà, thành họ phòng vệ kỹ lưỡng lắm. Giờ anh có đánh vô thì anh cũng chiếm một hai đồn biên ngoài biển thôi, chứ anh chiếm vô trong không được, không có chiếm lâu dài được. Thì lúc bây giờ đó, đây nói chuyện xưa chút ha, họ mới mách, họ mách cho bên Pháp biết, tức là họ cũng đi điều tra, cũng đi kiếm tra kỹ lưỡng lắm, họ mách cho bên Pháp biết rằng là đánh vô Đà Nẵng thì chỉ tốn người, tốn thời gian mà không có lợi gì hết á. Còn cái nơi mà có thể đánh vô mà chiếm mà lâu dài á là ở đâu? Sài Gòn. À, thứ nhất là trong đó nó xa, phòng thủ không có bao nhiêu, dân chúng không muốn ít, mà gây là lợi lộc kinh tế nhiều hơn, cái kinh tế nọ bậy như vậy. Thành ra người Pháp bây giờ mới đưa ra cái kế hoạch là ở lại một số ít thì giữ đồn ở Đà Nẵng thôi, còn dồn lực lượng vô đánh miền Nam. À, đầu tiên là đánh ba tỉnh miền Đông, rồi cuối cùng chiếm luôn ba tỉnh miền Tây đó, tức là Sài Gòn miền Nam mất trước, chỉ trong 1862 mất trước ba tỉnh miền Đông, ba tỉnh miền Đông rồi mới tìm cách đi chuộc lại. Cho nên mới có cái vụ ông Phan Thanh Giản đi qua bên Pháp này, đi sứ này ha, là sứ bộ Phan Thanh Giản. Sứ bộ Phan Thanh Giản là ông Phan Thanh Giản là người miền Nam. À, đi qua Pháp, sứ bộ Phan Thanh Giản hồi xưa đi cực khổ lắm, qua đây để mà xin nước Pháp trả lại ba tỉnh miền Đông. Tội nghiệp chứ, cái hồi đó mà nghĩ cách sao mà đi chuộc. Họ muốn chiếm mình cho hết mà bây giờ mình đi chuộc rồi có cách gì đâu. À, họ còn kéo dài để cho chiếm nữa. Cho nên Phan Thanh Giản đi đã đời thì biết không thể nào được. Cho nên khi Phan Thanh Giản về mà giữ thành Vĩnh Long thì quân Pháp đánh, thì Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử. Tại sao bởi vì ông nghĩ rằng bây giờ cái lực lượng của mình mà đánh quân Pháp thì không đánh nổi, mà kéo dài thì dân chết. Đó. Mà mình sống thế này thì mình cũng nó cũng nhục nhã quá đi. Tướng mà giữ thành mà đánh mà để thua thế này thì từ ngày xưa rồi họ chẳng thà chết theo thành thôi, chứ họ không có đầu hàng. Thành Phan Thanh Giảng mới là uống thuốc độc tự tử. À, mà khi mà Phan Giảng uống thuốc độc tự tử rồi thì thành Vĩnh Long, có ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, ba tỉnh miền Tây coi như là mất luôn. Hồi đó Nam Kỳ chỉ có 6 tỉnh thôi. Cái năm có mình có cái tiếng là Nam Kỳ lục tỉnh mà vậy đó, hồi xưa là có 6 tỉnh à. Tại vì đất rộng người thưa thành nó có 6 tỉnh thôi. Không phải như bây giờ tới 10 mấy 20 tỉnh thôi. Thì anh đó là trên Nam Kỳ, Nam Kỳ mất trước. Thì nên Nam Kỳ là họ lập ngay cái gì đó, cái đất đất Pháp luôn à, trong hồi ước là coi như cắt cái miền Nam của Việt Nam nhường cho Pháp luôn. Nên nó cũng từ đó trở đi là coi như tất cả miền Nam là của Pháp à, Đông Pháp mà, nước Pháp ở miền Đông mà. Rồi thì bây giờ họ mới khi đó rồi họ mới đem quân ra muốn đánh chiếm Việt Nam nữa, thì bây giờ Việt Nam phải chia làm ba, cắt bằng ba ra à, là chia để trị đó. Thì bây giờ đem muốn Việt Nam muốn lấy tiếp theo nữa là lấy miền miền Bắc, còn cái miền Trung để đó, bởi miền Trung là vua nằm đó mà, triều đình nằm đó mà. Thì bây giờ miền Bắc đánh miền Nam rồi, miền Nam giữ trực tướng rồi, miền Nam là Pháp rồi mà. À, thì bây giờ ra miền Bắc, khi ra miền Bắc á, thì triều đình Việt Nam bây giờ thấy rồi thế nào, người Pháp cũng đánh Bắc nữa, cho nên phải dồn lực lượng ra Bắc. Thì đánh cái trận đầu tiên, cái ông mà tướng đầu tiên mà chết hạ mất thành đó là ông Tri Phương hả, tướng Tri Phương ông cũng vậy đó, bị thương rồi ông cũng không cần chữa thuốc gì hết để mà chết luôn à, tướng Tri Phương. Còn cái ông thứ hai đó là ông Tổng đốc Hoàng Diệu. Tổng đốc Hoàng Diệu thì ông này khi mà trận thứ hai mà đánh thành Hà Nội rồi thì ông không cần đánh nữa, mới giờ ông nói chống cự thì cũng quá ít thôi. Bởi vì cái lực lượng của Việt Nam lúc đó nó quá yếu đi à, mà so với quân đội Pháp thời đó nó quá gọi là quá tân tiến đi, thành hai bên mà chọi với nhau thì chỉ có chết dân thì nhiều thôi. Cho nên ông thấy vậy, khi mà quân Pháp đánh vô thì ông treo cổ tự tử đó, là ông Hoàng Diệu, là tổng thống Hoàng Diệu. Thì đó tôi đang kể ông Hoàng Diệu. Thì ông Hoàng Diệu đó là sau này á là ta moi ra là ông là gốc gác dòng họ của Phạm Hạc, con cháu nhà Mạc. Thế nên hôm nay kể là phải được nói chuyện lịch sử, ý muốn nói là cái chuyện mà biết như vậy để thấy rằng họ vẫn còn cái dòng họ nó kích thích cái người con cháu sau này phải làm cái gì đó. Đó là nói cái chuyện mà lịch sử Việt Nam. Mà còn nhiều nữa, cũng như xin lỗi gần đây nhất là cái vụ ta nói chuyện Hồ Chí Minh đó, thì cũng con cháu đủ thứ rồi đủ tên đối với họ tùm lum vô trong Nam đó, là cũng có 2-3 dòng gì nữa thì lần bây giờ họ cũng ngoài ra à, ví dụ nói cái chuyện mà ông già của ông Hồ Chí Minh đó, tức là ông Nguyễn Sinh Sắc à, ông vô tới Cao Lãnh mà bây giờ chết Cao Lãnh mà có đền thờ cái nữa đó, đó thì ông là họ Nguyễn chứ đâu phải họ Hồ đâu đó, mà ông họ Nguyễn mà. Mới ông cha là Nguyễn Sinh Sắc, ông là Nguyễn Sinh Cung, tức là dòng ông Nguyễn mà. Nhưng mà sau này thì ông kiếm cái gì đó thì ông đổ tên đó họ tùm lum lên, rồi ông nói là họ Hồ chứ là không phải là họ Hồ thiệt đâu đó. Cũng như là ông Hữu Tường sau này cũng vậy đó, thì ông biết ông là ông phải họ Hồ, ông vô Nam thì ông đổi họ Hồ chứ còn dòng họ ông cũng là dòng họ, theo ông kể là dòng họ ông cũng là dòng Nguyễn Tây Sơn. Thế thì cái chuyện đổ tên đối họ trong thời chiến tranh là nhiều lắm. À, cho nên cái người si mà nó bình yên rồi đó, thì người ta tìm lại cho nó rõ ở đâu ta để của đó. Thì đó là tôi nói cái chuyện sử à, khi mình học biết sử, nhất là người Việt Nam thì cũng nên biết, chứ không nhiều khi họ hỏi mình không biết. Mà nhất là cái người mấy cái xứ khổ như mình, họ đủ ghê lắm. Chẳng hạn như bây giờ không, mình nói rằng Việt Nam chẳng xa xưa là lập quốc á, những cái họ mà giống như họ Hồng Bàng, giờ đây mình đâu có thấy ai họ Hồng đâu, ít lắm phải không? Không ai thấy họ Hồng quá đâu. Mà nói là ngày xưa nói rằng tất cả lúc lập quốc ra thì là họ Hồng Bàng á, hay là gần nhất là ví dụ như bà Trưng chẳng hạn, họ Trưng á, bây giờ tìm đâu ra À, vẫn lẽ là bà Trưng không có con cháu sao? Không, bạn có con cháu sao? Nhưng mà tại sao không có? Là bởi vì tôi kể đây, ví dụ như đời hai bà Trưng chẳng hạn, Trưng Trắc Nhị chẳng hạn không? Nhưng mà đến đó khi đời hai bà Trưng mà chống quân Tàu á, nhà Hán rồi, mà nhà Hán Mã Viện tướng như Mã Viện qua mà bắt mà giết hết cái thời đó rồi á, thì ai dám nói tụi là họ Trưng nữa đâu? À, nó họ Trưng thì nó diệt cho con. Thế thì ra tất cả con cháu một cái dòng họ Trưng thì coi như đổ hết. Thì giờ dám họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ gì thiếu gì, nhưng mà mình đâu biết. Thành ra coi như mất họ. Rồi một số như họ Hồng thì coi như không có nữa. Đó. Thì như tôi kể sơ sơ những cái dòng họ Lý với họ Trần đó. Rồi tới từ cái đời nhà Trần, rồi sau này ví dụ như đến đời nhà Nguyễn, thì những phần nhiều á họ diễn biết, nhưng mà bây giờ thấy nhà Nguyễn là họ của vua mà, vua nhà Nguyễn là vua cuối cùng Việt Nam mà, cho nên thôi muốn yên thần được đổ nhà Nguyễn hết, đổ ra họ Nguyễn. Cho nên cái họ Nguyễn bây giờ nhiều lắm phải không? Nguyễn nhiều lắm, nói ai họ gì cho họ Nguyễn, Nguyễn là nhiều lắm rồi. Cho mấy ông Tây hỏi chứ biết gì Việt Nam, nói tôi có quen với ông Nguyễn là ở Việt Nam mấy triệu ông Nguyễn, nhưng biết ông Nguyễn bởi vì cái Nguyễn là nhiều lắm. À, là bởi vì vua nhà Nguyễn mà, hiện tại là vua nhà Nguyễn mà, cho nên rằng là nhà, ai cũng đấu với nhà Nguyễn, mà biết ngày xưa là họ gì, biết họ gì mà họ ghét mình lắm, họ để ý mình lắm á, mình đấu với họ Nguyễn nhờ yêu thần, cho nên là đấu với nhà Nguyễn hết, là vậy đó. Chứ mình có thể là ngày xưa không phải họ Nguyễn. À, bây giờ anh chị nào mà bà con họ Nguyễn cũng thế, có thể là ngày xưa không phải họ Nguyễn mà đến đời nào cũng cố đấu rồi, thành giờ mình mang họ Nguyễn luôn đó. Rồi cái thứ hai nữa mà khi mà họ muốn để cho để ý mặc dù họ Nguyễn, nhưng mà muốn biết cái Nguyễn này là Nguyễn nào thì họ lót một chữ vô, họ để một chữ cho trong đó. Đó, ví dụ như đời vua đó thì Nguyễn Phước, à, Nguyễn Phước là bắt đầu từ ông Nguyễn, Nguyễn Phước Ánh, à, Nguyễn Phước Ánh tức là Nguyễn Phúc Ánh đó. Nguyễn Phúc Ánh tức là đời nào? Đời vua Gia Long, tức đời Gia Long, từ đời Gia Long thì mới có cái chữ đó mà mới thành từ đó trở đi họ lấy cái Nguyễn Phước á, gọi là bây giờ tuy là vua nhà Nguyễn không còn nữa, nhưng mà cái hội đồng gọi là Nguyễn Phước tộc, à, Nguyễn Phước tộc tức là cái tộc Nguyễn Phước, tức là cái tộc của vua. Năm mỗi năm họ họp nhau lại để họ cúng cái dòng của vua đó, Nguyễn Phước đấy, thì cái chỉ có cái dòng đó mới được đặt cái tên là Nguyễn Phước thôi. Tuy rằng trong dân gian nhiều khi không biết cũng đặt con cháu mình Nguyễn Phước, tôi tưởng mình cũng như ai mới nghe tưởng mình ta cũng hoàng tộc nha, nhưng mà không phải. Đó, tôi thấy cũng có nhiều người đặt tên con cháu Nguyễn Phước, tôi hỏi có phải hoàng tộc không, họ nói con có biết hoàng tộc là gì đâu. thấy hơi vui thích thì đẹp rồi đặt Nguyễn Phước thì thôi, chứ mà chính Nguyễn Phước đó là Nguyễn Phước Ánh. Cho nên bây giờ đó, trong cái dòng họ Nguyễn, tôi nói ví dụ dòng họ Nguyễn này, khi mà đến đời Nguyễn rồi á, thì cái tục lệ ông vua á, thì nó phải như bây giờ, ông vua tất cả trăm bà hoàng hậu, hả? Thật ra không phải trăm bà hoàng hậu đâu, mà chỉ có một bà hoàng hậu thôi, còn bao nhiêu là bà... À, thứ phi, chánh phi gì đó, nghĩa là đủ thứ phi đó nha. À, anh bây giờ nó lộn xộn quá làm sao mà một bà phi á, cũng sinh ra một ông con, hay là năm bảy bà phi cũng có ông con. Ví dụ vua Minh Mạng mà tính ra là ông tới 110 mấy người con lắm. À, thành ra làm sao mà nó lộn xộn quá rồi, làm sao mà sắp đặt cho hết đó. Thì tới cái đời Minh Mạng, tức là con vua Gia Long trở đi á, họ mới thấy cái tình trạng này nếu mà không khéo sắp xếp á thì nó cũng sẽ lộn xộn. Cho nên bắt đầu từ đó họ mới lập ra một cái riêng trong triều đình đó, mà lập cái phủ tôn nhân, tức là tôn nhân phủ á, ngày tối chỉ là sắp đặt cái con cháu cho nó có thứ tự là cũng hết ngày nữa, giờ rồi lo cái việc đó không ạ, cái tôn nhân phủ mà lo cái chuyện đó rồi, đặt cái hệ thống đó. Thì đầu tiên á, từ đời vua Gia Long thì họ là ông vua Gia Long là chính là con cháu của nhà Nguyễn, là chú Nguyễn, thì lên làm vua, bắt đầu mở ra cái triều đại nhà Nguyễn. Chứ trước vua Gia Long á thì chưa phải là vua, là mới có vua Lê, à, vua Lê mà chú Nguyễn, chú Trịnh. Nhưng mà đến cái đời Gia Long á, thì coi như vua Lê không còn nữa, để truyền thống chấm dứt rồi. Thì bắt đầu là vua Nhà Nguyễn. Thì từ đó họ mới nghĩ rằng là cái triều đại của Việt Nam hiện giờ là Nhà Nguyễn, 1802. Thì từ đó trở đi thì họ làm thế nào cho có hệ thống. Thành họ đầu tiên là mới chia ra hai dòng. Hai dòng. Đó. À, người nào mình có ký nhớ, kỹ nhớ về một chút. Vua Nhà Nguyễn chia làm hai dòng khi vua Gia Long lên. Ông biết sau này thế nào cũng có sanh ra cái nạn gọi là tranh nhau, cho nên chia làm hai dòng. Cái dòng thứ nhất là dòng của ai? Dòng con đầu. Nói kiểu này thì không ai quên được là cái ông Hoàng Tử Cảnh. Không, ông Hoàng Tử Cảnh. Ông Hoàng Tử Cảnh, tại sao mà có tên mà không có họ gì hết ấy? Tên gọi tắt thôi, chứ còn ông, nếu mà ông Hoàng Tử Cảnh mà ông Hoàng Tử thì dĩ nhiên ông là họ gì rồi. Họ Nguyễn Phước rồi. Hả, Nguyễn Phước rồi. Nhưng mà tên ông hồi nhỏ kêu Cảnh, từ đó kêu Hoàng Tử Cảnh luôn. Bởi vì ông nổi tiếng là tên vô trong lịch sử là bởi vì lúc đó đó, ông Hoàng Tử Cảnh còn nhỏ lắm, mười mấy tuổi à. Hình như lúc đó ông qua Pháp thì chưa tới 12 hoặc 3 tuổi vậy. Thì lúc đó ông phải đi theo ông giám mục Bá Đa Lộc đó. Vignon de Behen á, thì ông Bá Đa Lộc lúc bấy giờ là một ông cố đạo, đang giảng đạo ở trong các cái đảo ở miền Phú Quốc. Thì mới gặp vua Gia Long lúc bấy giờ là chúa đó. Là chúa Nguyễn, chúa Nguyễn Vương mà đi chạy loạn, nó được chạy trong các cái đảo ở Phú Quốc thôi. Thì mới gặp cái ông giám mục Bá Đa Lộc là người gốc ở Pháp đó. Thì chính do ông á mà ông Bá Đa Lộc nó mới dắt mối về bên Pháp, cho nên đến tự mình mới liên hệ với Pháp là vậy đó. Thì ông Bá Đa Lộc đó thì mới gặp chú Nguyễn đang chạy, thì Bá Đa Lộc mới nói rằng là bây giờ tình hình của vua chúa bây giờ rất cực khổ lắm, mà không ai giúp đỡ, thì bây giờ tôi xin vua nước Pháp để mà giúp. Đó. Thì mình đưa kế hoạch là Bá Đa Lộc sẽ về bên Pháp thì chẳng động để vua bên Pháp giúp. Đời đó là đời vua nào vị nào nhớ? Napoleon đệ tam, chứ không phải Napoleon đầu đâu. Napoleon đệ tam. Mà lúc Napoleon đệ tam là lúc đó là nước Pháp mở rộng rồi, nhưng mà vẫn chưa lưu ý tới Việt Nam, mình chưa biết cái nước Việt Nam là cái nước gì, nó quyết lắm đó. Thành mua Bá Đa Lộc đề nghị là tôi sẽ trình lên triều đình để xin nước Pháp viện trợ giúp đỡ cho vua đó. Thì muốn như vậy để cái phái đoàn đi cho mạnh mẽ, sẽ xin mời xích ở trên cái cửa này. Muốn mạnh mẽ thì bây giờ xin đưa một người đi theo để làm chứng. Một người đi theo làm chứng, mà trong vua lúc đó thì đâu có ai, cho nên phải đưa cái ông con đó, ông Hoàng Tử Cảnh đó, ông Hoàng Tử Cảnh đó đi cùng với lại giống một Bá Đa Lộc đi về bên này. Ở đây coi như cái người mà đại diện cho triều đình nhà Nguyễn lúc đó là ông Hoàng Tử Cảnh, có chút xíu rồi. Ông lúc đó có mười mấy tuổi dắt ông đi qua đó. Đây là ông này là ông Hoàng Tử nè, tương lai ông sẽ làm vua. Thì bên này mình nhắc là bên đạo chúa đó, đạo thiên chúa đó, một phần mình nói một đa lộc Bá Đa Lộc là muốn trình bày lên cái phái bộ của đạo thiên chúa, nói rằng cái ông này nè, tức là Hoàng Tử Cảnh nè, tương lai nếu mình giúp đỡ cho ông mà tương lai ông làm vua đó, với ông Hoàng Tử mà ông làm vua đó, nước ông được đó, thì ông này sẽ đổi cái nước Việt Nam, cái dân của ông sẽ theo đạo chúa đó. Thì lúc bây giờ ở tại Pháp đây ấy, có một cái Mission de Paris, gọi là phái bộ truyền giáo của Paris, chuyên môn gửi qua bên Á Đông. Cái phái bộ đó giờ còn không? Còn ở đâu? Mission Paris mấy Rue du Bac nè, Rue du Bac nè. Có gì nào tới đó chưa? Tới rồi, ăn cơm hoài mà. Lâu lâu tổ chức một cơm hoài mà không biết. Nó Rue du Bac. Cho nên bây giờ vô trong Rue du Bac á, chỗ Mission Paris thấy hình Hoàng Tử Cảnh rồi mấy cái đồ còn đầy đống đó. Thì Hoàng Tử Cảnh là qua hồi xưa là ở đó đó. Tại vì ông Bá Đa Lộc là gốc từ Mission Paris gửi đi. mấy sầm bari chân ông về có chuyến đưa về cái góc đó chân qua tư cảnh qua mới trú ở qua đó. Nhưng giờ qua nó thấy mấy cái tâm tâm mà về Hoàng Tư Cảnh nó còn nhỏ đó, đi theo bắt đầu đọc là còn trong đó đó, à, là chơi lớn trong đó đó. Vì nào khi nào ra rối đánh cho nên tôi thấy mọi người ham đi coi lắm, coi trên chỗ nọ chỗ kia mà nhiều khi không không tìm những cái chính của mình trong đó đó, có liên hệ Việt Nam trong đó đó, à, không thấy. Đó tôi xin mắt trận vì nào khi nào đi tới biết sông Maria ở đường Rui Bắc á, đó có trong đó, đó mà cho coi mà, cho nên tôi muốn coi những cái chuyện xưa đời Hoàng Tư Cảnh đó. Thì Hoàng Tư Cảnh lúc đó đi theo Bá Đà Lộc đi về bên này. Bá Đà Lộc cũng có công lắm, đi về để mà trình lên vua, tức là chính phủ, trình lên bên đạo Chúa. Hai bên đều xin giúp đỡ cho cái nước Việt Nam nó hiện giờ nó khổ nạn thế này thế này thế này, à, mà tương lai mình đi giúp được ông vua này á, ông làm vua á, rồi tới đời Hoàng Tư Cảnh lên á, đời vua giờ có thể ông tính, nhưng mà tính từ Hoàng Tư Cảnh trở lên á là cái nước đó thành nước nước Triều đạo Chúa rồi, khỏe quá. À, thế nhưng mà lúc đó không ai chú ý, không ai chú ý, chứ không phải là lúc đó vua nước Pháp chú ý đâu. Nước Pháp lúc đó Louis thứ ba đó, nó vô nhau đại tam đó là ông cũng đủ nhiều chuyện nội bộ, ông cũng cực lắm, thành ra ông nghĩ cái chuyện cái nước Việt Nam nào đông mà tí tè xa lắc xa lơi mắc chính giá như tới mình đâu mà phải lo. Thành ra coi như lời nói của Bá Đà Lộc cũng không có được cái đáp lại gì hết. Rồi qua bên đạo Thiên Chúa nữa trình bày nữa thì họ nói bây giờ cái bên Tàu nó lớn hơn bên Nhật, nó khá hơn trong nội kia hơn, còn cái Việt Nam có ra cái gì đâu, không ai đi. Cho nên Bá Đà Lộc lúc bây giờ buồn lắm, đi một sứ mạng như vậy buồn lắm. Cho nên cuối cùng Bá Đà Lộc mới dần dần đi tay về hai tay không, cho nên ông mới đi qua bên Ấn Độ. Ông kêu gọi cái ông toàn quyền của Việt Pháp ở bên Ấn Độ giúp đỡ. Cái ông toàn quyền Pháp của bên Ấn Độ đó ông cũng lờ luôn, ông cũng coi cái xứ Việt Nam nó không có ra cái gì hết, không có cái gì lợi lộc hết. Ấn Độ còn kiếm cái tiêu cái gì đó đem về bán rồi, chứ còn cái Ấn Độ bên Pháp bên Việt Nam gần như là không, họ không biết cái gì nhiều, họ không lờ luôn. Cho nên Bá Đà Lộc lúc bây giờ phải bỏ tiền riêng, tức là ông cố đạo mà, thành ông đi kiếm ông vận động cái sao mới số tiền, ông đi mua tàu, ông đi mua súng, ông đi thuê lính Lê Dương đó đi theo ông để mà qua đánh giúp cho. Đó thì cái lúc đó là cái lúc đầu Bá Đà Lộc phải làm như vậy. Nhưng mà khi mà được rồi á thì bây giờ đạo Chúa với lại vua nước Pháp mới nhào vô, mới tấn tới là những chuyện nó sẽ sau này. Nhưng mà lúc đầu như vậy. Tôi đang kể cái chỗ đó đó, thì cái ông Hoàng Tư Cảnh á, như vậy là bên nào nắm chắc cái ông Hoàng Tư Cảnh. Nếu mai cái mốt nọ mà ông Gia Long mà ông chết á, thì Hoàng Tư Cảnh phải lên ngôi là chính đó. Đó, bởi vì ông vừa là đúng là dòng đầu tiên, dòng chánh. Hai nữa là có công. Nhưng mà cái này không biết làm sao mình phải nói một cái điều may mắn cách sao tôi cũng không hiểu được. Cái phước báo của cái nước Việt Nam ông bà tổ tiên cái sao không hiểu được. Chắc đáng lẽ là cái kỳ đó xong xuôi rồi là tiêu tù rồi chứ không có tới sau này nữa đó. Nhưng mà rủi thời cái ông Hoàng Tư Cảnh khi ông theo cha đi đánh giặc á, ông chết trận. À, ông chết ngay mà khi Gia Long chưa lên ngôi, sắp sửa lên ngôi, sắp sửa hoàn thành thì ông chết trong cái trận đánh ở vùng quân nhân vùng các tỉnh miền Trung, cũng chết. Ông chết cái thằng đó. Thì cái dòng ông Hoàng Tư Cảnh chết. Thì ông Hoàng Tư Cảnh chết coi như bên phía bên dòng đó coi như mất một cái điểm rất lớn. Còn thứ hai đó là bên đạo Chúa định nắm cái ông Hoàng Tư Cảnh này. Đó. Nhưng mà ông Hoàng Tư Cảnh chết rồi. Cho nên sau này từ cái đạo Minh Mạng ông trở lên là ông bắt đầu ông thù, ông cấm đạo, không ai mà cấm đạo mà nghiệt ngã cho bằng từ cái ông Minh Mạng thiệu trị tự đức. Là cũng anh em hết, nhưng mà cái dòng kế tức là dòng Minh Mạng trở đi là cấm đạo thiệu tự dứt hết. Đó, mới sanh ra nhiều chuyện sau này là. Chứ nếu mà ông Hoàng Tư Cảnh không có chuyện đó, ông Hoàng Tư Cảnh sau này trong sử còn ghi mà khi mà ông đi qua cái chiến đó rồi ông về á là những cái ngày cúng dỗ kêu ông ra lạy ông bà, ông không lạy mà ông bà ông là ai, ông bà ông là vua chúa nhà Nguyễn đó mà kêu lên ông là không lạy, ông nói ma quỷ mà lạy cái gì. Thì đó bây giờ họ ghi đó, tức là tại sao ông nói vậy là bởi vì ông đã nhiễm bên chúa rồi, nhưng mà nhiễm nặng chứ không phải vô. Cho nên nếu mà lúc đó mà ông Vua Gia Long chết mà Hoàng Tử Cảnh còn, Hoàng Tử Cảnh lên nên là ông đổ cái rồng tiêu hết ngay từ đó rồi, chứ không có ngày tới bây giờ sau này đâu. Cho nên khi ông chết đi, ông chết đi thì bây giờ dĩ nhiên cái ngôi báu của Nhật Nguyễn này nó phải thuộc về cái dòng khác, ông em là dòng khác. Thì từ bên kia Hoàng Tử Cảnh cũng còn nữa, cũng còn mấy người em nữa chứ không phải là hết đó. Ông mấy người em tức là một cánh bên đó nữa. Rồi bên đây ông Vua Gia Long đâu phải một bà, khi mà ông vô trong Nam á, ông đánh giặc á, ông tới ba bốn bà trong Nam nữa. Thành mấy bà trong Nam đó thì có cái bà mà sinh ra cái ông Minh Mạng. Mà ông Minh Mạng á, tôi kể ông Minh Mạng là sinh trong chùa đó, ông người Nam mà sinh. Cái bà đó là bà Hoàng Hậu, đó là người Biên Hòa, người bà đó là Hồ Duy Quang, tên là Quang đó. Cho nên sau này cái chữ Hoa là cử không có nói à, đối là chữ Ba đó, Đông Ba đó, chợ Đông Hoa, mà chợ Đông Ba là tất cả những chữ Hoa đều đổi hết, là vì cái bà Hoàng Hậu đó bà tên là Hồ Thị Hoa à, thì bà sinh ra ông Hoàng Tử là ông Hoàng Tử Đảm, tức là Minh Mạng sau này lên vua đó. Thì khi mà ông Minh Mạng mà Hoàng Tử Đảm mà lên nối ngôi á, đừng nói chị ai xa, giữa anh với em thôi, em với anh thôi, mà muốn cho cái dòng họ bên em, tức là dòng của Minh Mạng mình yên ổn á, thì sao? Thì phải diệt hết bên cái dòng anh. Kinh vậy đó, tức là bên Hoàng Tử Cảnh, bên này phải giết à, giết đến nỗi mà chịu không nổi nữa, là bây giờ chỉ có cách là phải tách riêng, chứ phải giết không quá anh em với nhau mà đối xử một cách tàn tệ lắm. Nhất là những cái bà vợ của Hoàng Tử Cảnh đó thì bị đày đọa dữ lắm à, cho nên tôi nói ngay từ đó đó thì vua Minh Mạng mới nghĩ rằng trong tương lai cái dòng họ Nguyễn này nó sanh nhiều chuyện lắm, bấy con cái nó đông thì thế nào nó cũng chịu giết hả. Cho nên từ đó ông mới đặt ra hai cái bài kệ, mình nói theo nhà Phật thì cái kệ vậy đó nha, đó là hai bài thơ, tức là mỗi dòng như vậy là một bài, con cháu bên dòng Hoàng Tử Cảnh là một bài, con cháu dòng của Minh Mạng là một bài. Hãy biết cái chữ đó là thuộc cái dòng mình nào, mà biết cái chữ kia là dòng bên kia đó. Ai thuộc ở đây trong này, ai quan tâm trong này thuộc ra, ai thuộc hai dòng đó nào? Hả gì miên hường ưng bưu bính, phải không? Đó là một bài á, một bài có khẩu câu đầu á, tôi cũng nhớ hết, là tôi cũng phải còn tập tình tôi nhớ hết rồi đó. Miên hường ưng bưu bính đó, tức là mà năm chữ ha, tức là dòng của Minh Mạng á. Dòng Minh Mạng là bắt đầu là chữ miên, chữ hường, ưng, chữ bưu, chữ bính. Rồi tới cái bài sau là cái gì bảo gì đó tiếp thêm nữa đó. Rồi cái bài đó là bên chỗ vua Minh Mạng, còn bên chỗ Hoàng Tử Cảnh á thì cái gì mỹ vệ ưng cái gì tôi nhớ không hết, nhưng mà cái bài của bên chỗ vua chỗ Hoàng Tử Cảnh tức là cái gì mỹ vệ cường tráng là hai chữ cuối đó. Sở dĩ tôi nói hai chữ đó là vì sao, là bởi vì chúng ta biết là hiện trong kinh sử có cái ông Cường Đế, nó ông Cường Đế không? À, ông Cường Đế. Rồi bây giờ dòng họ của ông Cường Đế, con của Cường Đế là Tráng, Cường tới Tráng mà mạnh khỏe đó, Cường Tráng đó. Thành chúng ta có mấy cái ông Tráng, ví dụ như ông Tráng Đinh, Tráng Liệt, Tráng gì đây nè đó. Thì tức là Cường với Tráng là dòng bên phía Hoàng Tử Cảnh, mà bên ưng hường bửu vĩnh là dòng phía bên Minh Mạc đó. Mà một bài dài đó, một bài dài thì trong hết chuyện đó tôi thuộc không hết rồi đó. Cái bài nó ai biết thì tìm ra. Thì bây giờ giả sử bây giờ đọc trong đó thì ít nhất cũng thấy hai cánh ha, một cánh là bên chỗ Cường Đế cho Tráng Đinh, là còn bên này là những ông Bảo Đại, ông gì đó, Bảo Lộc, những gì đó, những cái Vĩnh với lại Bảo đó. Thì bắt đầu từ nơi Minh Mạng thiệu trị từ Đức cho đến sau này nối vô là Khải Định Bảo Đại. Rồi đến có cái đoạn mà chúng ta biết rằng trong đó có một ông Thành Thái Duy Tân. Thành Thái Duy Tân thì là nó lại nằm dòng bên kia. Cho nên giữa hai dòng với nhau họ không mấy gì thân thiện, mặc dầu cũng là anh em á. Tôi nói ví dụ như cái hôm mà cách đây cũng 10 năm hay gì đó, cái lúc đó đó là ở đây có làm cái lễ cải táng ha, rồi đem cái xương đó, chứ phải tro xương chứ xương đó, cải táng là lấy cốt mà, đem cái xương đấy về Việt Nam, thì đó là của vua Duy Tân, vua Duy Tân. Ông vua Duy Tân đó là ông vua Thành Thái Duy Tân là hai cha con ha. Một ông lên làm Thành Thái rồi sau rồi buồn tháp nó mới phế đi, rồi mới bầu đưa ra ông thứ hai là ông con là ông Duy Tân. Ông Duy Tân cũng chống pháp nữa cho nên nó cũng phế luôn, mà chẳng những nó phế mà nó đầy ông đi qua bên đảo đảo nào đâu không phải Réunion chứ. Tây Ti đâu phải bên này. Cái Tây Ti là nằm bên Thái Bình Dương á. Tây Ti là nằm gần bên Úc Châu á. Thì cũng có một vài ông bị đầy ở đó, nhưng mà không phải vua. Vua đầy xa lắm. Vua nó đầy tới bên đảo Réunion nè. Réunion ông ở đâu? Ở Phi Châu nè. Nhưng mà là nó không phải trong lục địa Phi Châu, mà nó ngoài đảo. Mà cái đảo đó là đảo thuộc của Pháp. Đảo Réunion. Đó. Thì vua Duy Tân cũng đầy qua đó. Thì ông vua Duy Tân cũng đầy qua đó. Rồi ông ở bên đó từ nhỏ cho tới lớn, cho tới già, tới chết luôn. Tới chết. Mà ông chết bị tai nạn máy bay. Ông chết. Thì cái ông vua Duy Tân này, khi mà đầy qua đây thì ông cũng lúc đầu thì như thế, rồi sau này ông lớn lên rồi ông cũng đi học hành, ông đi làm việc cho Tây. Rồi ông cũng có bà vợ, bà vợ Phi Châu. Mà nó, nếu mà nói theo dòng vua chúa thì là bà hoàng hậu, bà hoàng hậu Phi Châu. Cho nên vị nào mà đi dự cái lễ mà hôm ở Vincennes á, tôi hết sức là ngạc nhiên khi mà mấy ông Tây cũng đứng kêu á, vậy đó nghe ông để mấy cái ghế danh dự lắm, để mời hoàng hậu cái gì nào, thế một bà đen ra, thế một bà đen ra ngồi, nó ủa hoàng hậu Việt Nam sao đen thùi thùi ra. Nhưng mà là vì lần đó là bà Duy Tân. Thì bà này á, là khi mà ông ấy qua bên đảo Nghệ Nhân đó, thì ông có thể sống chung trong cái bà đó. Tuy nhiên là lúc đó không biết là giấy tờ đối với Pháp thì không biết có làm mà ác là mai ra hay không thì không mình biết. Nhưng mà đối với hoàng tộc thì coi như không có thừa nhận cái đó đó. Không thừa nhận cái đó. Thì thứ nhất là cái dòng Duy Tân là coi như đối với dòng Bảo Đại là nó lạc rồi, nó là cái phía khác rồi đó. Như là tôi kể nghe cái cánh đó là cánh của bên ngoài tôi cảnh. Thành ra cái lúc mà về đây mà làm cái lễ của Duy Tân đó, thì cái dòng bên kia gần như là không có ai chịu đi, hoặc đã đi mà không có chính thức tới cũng dự gì thôi, chứ không có vô cái hàng ghế gọi là chính thức của cái dòng vua, không có. Chỉ có con cháu của vua Duy Tân thôi, mà con cháu vua Duy Tân lúc đó thì nó tay hết 2/3 rồi. Tay hết 2/3 bởi vì nó là sinh nó bên Tây mà, sinh nó bên đảo nữa chứ. Rồi cái ông mà lớn nhất, cái ông con lớn của vua Duy Tân mà chỉ như là con của cái bà đen đó, thì ông nói thì là học lên tới kỹ sư rồi, cái một rọt Vĩnh Sang. Rọt Vĩnh Sang là bởi Vĩnh Sang là bởi vì cái tên của vua Duy Tân là Vĩnh Sang, chúng tôi nói chữ Vĩnh, tướng Hường Bửu Vĩnh, ông là Vĩnh, nên là Vĩnh Sang. Thành ra mấy đứa con ông sau này cái gì cũng lấy cái Vĩnh Sang làm giống như cái nông vậy đó, cái họ vậy đó. Thành là rọt giết gì đó tên, kể cả hai công chúa nữa cũng đem thôi đó. Thành ra cả hoàng hậu công chúa đứng ra một đám rồi con trai đang tụi hết ra. Thế là mấy bà mà hoàng tộc hoàng phái đó thì thấy vậy còn xa nữa chứ không sợ, không ai chịu tới đứng gần hết á, nên sợ ta kêu cũng là anh em nữa thì buồn nhau đó, nó đứng riêng rồi. Thành cái đó bữa tôi nói cái lễ đó, lễ làm ở ngoài Vĩnh
xem đó, thì mở rộng lắm, tôi đi làm lễ cộng chiếu mà. Thành ra tôi ra đó tôi thấy, tôi nổi trong đầu tiên tôi không có nghĩ, tôi nói chắc vậy là bên chỗ mấy ông bửu quýnh gì đây chứ đi ta lễ. Ra đó tôi không thấy, mà thấy ngược lại những người lạ không à. Tôi ngược lại, đến khi mà ông, đến khi mà ông Bảo Đại chết tới với lại bà già thì làm lễ thì cái giọng đó không có nữa. Coi như hai bên gần như là không có, không hợp nhau vậy đó, không nói chuyện với nhau vậy đó. Thì đó tôi nói trong trường nghĩa đó, bây giờ là. Thế thì nhờ cái bài đó đó, cái bài mà ưng miên, ưng hường, bửu vĩnh là mới có 5 chữ là hết rồi, tẹt rồi. Rồi bảo gì đó, miên, hường, ưng, bửu vĩnh đó. Rồi bảo gì mới tới Long Tường, tức là thì mới tới chữ vĩnh, mới chữ bảo là dòng họ Nguyễn tiêu rồi đó. Nhưng mà nếu dòng họ Nguyễn tới chữ đó, rồi những người kế tiếp sau này nó có đi theo chữ dòng đó không? Nó theo cái bài đó không? Chắc chắn là theo, bởi vì con cháu nó cứ theo cái chữ đó đó. Mặc dù anh là gì nữa thì chữ đầu tiên của anh đó cũng là Nguyễn Phước ở đây nè. Nguyễn Phước là cái họ. Rồi cái chữ sau đó, ví dụ như ông Bảo Đại thì là Vĩnh Thụy nữa. Vĩnh Thụy thì cái chữ đầu ông cũng là Nguyễn Phước đó, không có thể bỏ được Nguyễn Phước. Rồi đó là bên chỗ gọi là dòng chính của vua đó. Còn nếu mà con cháu đó, con cháu á, bây giờ nó không phải cái, không phải cái đời cha nó, mà nó từ đời cha rồi nó sinh ra cái hệ con cháu, thì từ con cháu lên đi là bắt đầu đó là tôn thất. Tôn thất là con cháu à. Còn việc đối với vua là nó cách một cái quán rồi đó, nghĩa là sau này giả sử mà có lên ngôi thì chỉ mấy cái ông, cái dòng kia mới là tính ngôi thôi, chứ còn mấy cái ông này không có. Tôn thất, ví dụ như tôn thất Đính, tôn thất gì đó, tôn thất Thiết, tôn thất gì, sau này họ gọi là Tiểu Lâm, họ nói gì ông tôn thất hết á, cho nên nó có ông tôn thất học, ông tôn thất nghiệp, ông tôn thất thì cái này nó nói đùa chơi mà giỡn mà, bởi vì cái thời Việt Nam Cộng Hòa nó có mấy ông tôn thất cũng làm khá lắm. Tướng thì con tôn thất Đính, mà bộ gì đó có ông tôn thất gì đó nha, Cẩn tôn thất Hàm cái gì đó, rồi họ mới hỏi đùa nó, bây giờ nó bộ kinh tế có ông tôn thất Nghiệp, bộ quốc phòng có ông tôn thất Trận. Gọi đùa chơi chứ không phải thiệt đâu, nghe đừng nói tội nghiệp mấy ông tôn thất. Thì cái dòng đó là tôn thất à. Nhưng mà tôn thất như vậy họ gì à, là con Nguyễn, cũng là Nguyễn, tức là cái chữ đầu của họ là cũng là họ Nguyễn hết á, nhưng mà không quen Nguyễn Phúc thôi à, cũng có là Nguyễn con cũng có một vài ông cũng là Nguyễn Phúc nữa, nhưng mà họ gọi là tôn thất. Rồi từ cái tôn thất đó là bên nam, còn bên nữ mới là tôn nữ à, tôn nữ. Rồi tôn nữ mà con cháu của tôn nữ là gì à, công tần, công tần tôn nữ. Rồi dưới cái công tần tôn nữ biết gì nữa không biết, công quyền à, công quyền công tần, còn lộn xộn lắm nha, tôi không rành hết á, nhưng mà đó là họ ngó trong cái hàng đó họ biết hết á, công tần là cái cấp nào, công quyền cái cấp nào đó. Cho nên mấy đứa cháu đứa con đi học mà có tên mà mình thầy giáo mà mỗi khi kiểm danh mấy đứa đó trời đọc mệt thôi à, công quyền công cái gì đầu tiên thì mới vô cái công quyền chứ, rồi công quyền tôn nữ thủy gì đó, công tông tần gì đó, trời nó đọc mấy cái tên mà lộn không được đó. Thành ra đó là chữ nghĩa của bên dòng họ Nguyễn, thành ra chữ nghĩa đó họ chia rồi đó, thì họ thấy cái họ biết rồi à. Thì nhờ như vậy á họ biết được nó nằm vô cánh nào cánh nào. Thì cái ngày nay mình nói không phải là nói để mà mình chia giai chia cấp gì, nhưng mà để mình biết họ thuộc về cái nào đó. Ví dụ như những ông sau này, ví dụ như ông Bửu Hội đó, phải biết Bửu Hội không? Bửu Hội là ông làm gì? Bác học á, à, đúng rồi đấy. Ông về nghiên cứu về nhân tử cũng có mà cái gì nữa đó, về hóa học, về vật lý, đó, vật lý học á, đó. Ông Bùi nè, ông Bùi có học nè,
cho nên lúc nào mà nói bữa hội là ăn cho ông ăn đậu phộng cái canh xe đó là do ông bữa hội mà ra đó, bữa hội đó. Thì ông bữa hội là ông về khoa học, giáo sư nổi tiếng ở bên Pháp này cho tới tới chết luôn. Bây giờ thì cũng như gần hết rồi, cái số mà còn lại ở Pháp này thì tôi đưa đám cũng tới mấy ông đó cũng gần hết rồi đó. À, và con cháu nữa thôi chứ còn mấy ông bửu, ông Vĩnh rồi đó là hết rồi, cũng còn một vài ông thôi đó. Thì nói vậy để biết không biết trong này có ai nối dòng trong này không biết, chắc có đều giấu vậy thôi vậy đó. Thế nên thời nay thì có nói ra cũng không ai mà cần kính nể không được quyền lợi, chứ ngày xưa mình có vậy là ghê lắm mấy cháu mày đâu đâu đó. Rồi thành ra có người muốn nói tại sao mà họ kỳ quá, sao ông này là họ tôn thất, chắc là ông họ tôn. Thật ra không phải, cái tôn thất là cháu á, tôn thất là cháu, chứ không phải Công Nguyên cũng là cháu luôn, họ Nguyễn luôn, chứ không phải là họ Công đâu đó. Nói như vậy để thì hôm nay không phải nói giảng về cái chuyện dòng họ, nhưng mà nhân tiện nói cái truyền thống đó, mà truyền thống đó coi lại không phải là chỉ có người Việt Nam mình, mà gần như tất cả các cái dân tộc ở Á Đông đó, đó đều có gì hết, đều có cái lối gì hết á, kể cả bên Nhật, kể cả Đại Hàn, kể cả bên phía mà bên Ấn Độ cũng vậy đó, đều mình không có làm lắm. Chứ còn tất cả ví dụ mình học trong lịch sử Phật á, lịch sử Phật á nhiều khi không biết ông Phật họ gì đó, đâu ai biết mình đây đệ tử Phật có biết Phật họ gì. Nó nói tên của Phật là gì? Sakyamuni. Đó không phải đó, có chừng trong đó chỉ có một chữ dính thôi là chữ Sakya thôi, Muni không phải. Hả? Sakya là cái gì? Là cái họ đó, cái họ Thích Ca, họ Sakya. Họ Sakya cho nên mới nói dòng họ Thích đó. À, dòng họ Thích là Thích Tử, Thích Tử là con cháu dòng họ Thích, mà họ Thích là họ gì? Là Sakya. Sakya đó là cái họ. Sakya Muni, cái chữ Muni á là cái chữ giống như mình nói như là cái chữ tôn sinh vậy. Tôn giống như Thích Ca, mà Thích Ca giác ngộ, Thích Ca thông minh, Thích Ca đức độ vậy đó, cái chữ mình nối vô thế. Vậy chữ Muni á, Muni là mình dịch nghĩa là tịnh mặt. Không? Tịch mặt phải không? Muni là gì? Muni dịch nghĩa là tịch mặt. Tịch là gì? Mặt là gì? Tịch là cái gì ở bên trong yên lặng, không có quấy động, không có xáo động, không có gọi là bị khủng hoảng này kia nào đó, là tịch mặt là bên ngoài, trở chướng duyên gì cũng không có cản trở, không có làm cho mình thay đổi. Tức là bên trong cũng không bị phiền não quấy rối, bên ngoài cũng không bị chướng duyên làm hại. Cái người mà đến cái đức độ như vậy, có cái khả năng như vậy mới gọi là Muni, tịnh mặt. Vậy thì cái chữ Muni là cái chữ giống như mình ca ngợi cái đức tính cao quý của Phật. Vậy thì trong cái dòng họ Thích Ca thì chỉ có cái ông Thích Ca này mới được có cái hiệu đó thôi. Chứ Thích Ca thì hàng ngàn ông, hàng triệu ông, vạn ông, chứ đâu phải là một ông Thích Ca đâu. Bây giờ Thích Ca còn không? Còn bây giờ hôm qua bên Nepal cũng tìm tới mấy nhà của ông Thích Ca cũng nhiều lắm nhớ. Nhưng mà nhiều người đi thăm xong về thất vọng đó, cái Thích Ca này sao thấy mệt quá. Một là nghèo đói, mà hai là thấy thê thảm, trình độ nó thấp kém quá. Nhưng trường nó hỏi sao sao mà dòng họ của Phật sao vậy nè. Thì cái chuyện đó cũng không có lạ, đâu phải là ai làm Phật thì con cháu cũng thành Phật hết đâu, có tu mới thành chứ. Chứ còn không phải là Thích Ca, cho nên mình nghe Thích Ca là mình kính lắm. Không phải, Thích Ca chỉ là cái họ thôi. Cho muốn phân biệt Thích Ca nào mà mình kính này đó là Thích Ca Muni. Vậy thì Muni là một cái đức tính giống như là một giác ngộ, diệt trừ tất cả phiền não bên trong và tất cả chứng duyên bên ngoài, tức là tập bên trong và mặt bên ngoài, đó là Muni. Sakya Muni đó. Vậy thì Ngài là cái họ Thích Ca Sakya, tên là cái Gotama khác nữa là Gotama khác nữa là cái Gotama cũng là cái họ nữa, cũng là cái họ đó. Cho nên cái nếu mà nói gọi cho đủ cái họ của Phật nó dài lắm, nó dài lắm. Còn nếu cái tên đó, thì chỉ có một tên thôi, tức là Siddhartha ha, Siddhartha, Tất Đạt Đa, đó là tên. Tất Đạt Đa hay là Siddhartha là cái tên. Thành ra nói ngắn thì Sakya Siddhartha đó, Tất Đạt Đa hay là Siddhartha. Còn Gautama, Cổ Đàm ha, rồi Kosala nữa. Cái Gautama là một cái họ lớn, trong đó có họ Thích Ca, trong đó có họ Thích Ca. Cho nên thay vì gọi là Đức Phật Thích Ca thì trong mình đọc trong kinh nhiều chỗ gọi là Đức Phật Cổ Đàm á. Cổ Đàm á là Gautama, Gautama chữ chữ A nó không có đọc Gautama, Gautama là dịch âm nó ra là nó gần gần là Cổ Đàm. Thành ra gọi là nhiều nơi trong sử là ngày Cổ Đàm á là do cái họ, mà nhiều khi gọi là Gautama, Thích Ca, Tất Đạt Đa. Gọi dài là vậy. Gautama, Thích Ca, Tất Đạt Đa thì là Gautama là cái lớn hơn. Rồi trong đó có một cái nhánh của Sĩ Đạt ở trên đó, Sakya. Rồi mấy là tới Sĩ Đạt Đa. Rồi ngày này lại là cái gốc gác, nó là cái gốc gác ở cái nước Kosala. Kosala. Cho nên có nhiều chỗ cũng luôn nói cái dài nữa là Kosala, Gautama, rồi Sakya, rồi Siddhartha. Nó dài luôn tâm giả. Bởi vì Kosala là một cái vùng lớn. Cái vùng đó là cái vùng quê ngoại của Đức Phật. Quê ngoại của Đức Phật. Cho nên cái khi mà bà Maya bà sinh đó, bà đi phải đi về quê là vậy đó. Bà đi về đó, bà đi về quê tức là đi từ cái vùng mà Nepal bây giờ đó, mà đi qua miền Bắc của xứ Ấn Độ đó. Thành ra cái họ của Đức Phật á là mình biết gần nhất là Sakya, mà xa nữa là Gautama rồi Kosala. Cho nên nhiều khi nhiều khi trong tiếng Việt á, nhiều khi cái chỗ này là gọi là Kiều Thi Ca. Nhiều khi mình đọc mình không biết là cái gì, ông dịch âm mà ông cũng lựa cái chữ cho nó nghe cho nó êm dịu. Ông Kiều Thi Ca mà không biết đâu ra cái chữ này đó, là do mấy cái chữ Kosala, Gautama ông dịch ra tên là Kiều Thi Ca. Trong sử trong sách nhiều khi dùng cái chữ đó, mình cũng liên hệ cái chữ đó là chữ quê hương của bên ngoại của Phật. Thành cái dòng họ của Phật là Thi Ca. Thì bây giờ đó, đến cái khi mà qua bên tàu đó, bây giờ coi lại đó, qua bên tàu đó, mà bây giờ tới quý thầy Việt Nam mình hay quý thầy bên Trung Quốc mới dùng cái chữ Thích đó, dùng chữ Thích à. Cho nên tự nhiên bây giờ nhiều khi đi tới đâu thấy một số thầy có chữ Thích à, ví dụ quý thầy Việt Nam là hoàn toàn là Thích Thích, không biết Thích cái gì. Ông nào thích cho nên cái thời có nhiều cái ông nghịch cậu, ông nói thầy nào cũng thích, thích cái gì mà thích dữ vậy ha. Nên là chữ Thích đó là do cái chữ Thích Ca mà ra Thích Ca mà ra, cho nên đấy chữ đó mà là chữ Thích. Thì cái chuyện đó đó bắt đầu từ thời của ngài Thích Đạo An ở bên Tàu, từ ngài của Thích Đạo An ở bên Tàu, từ ngài Nhà Tấn ở bên Tàu là Thích Đạo An. Tại sao vậy? Mà bây giờ thì chỉ có bên Tàu ở bên Việt Nam, hai coi lại chỉ có hai nước thôi, Chư Tăng mà chỉ có hai nước đó là dùng chữ Thích thôi, còn tất cả các nước khác cũng Chư Tăng mà không có chữ Thích đó, cái lạ vậy đó. Đó thì chỉ có cũng ông Nhật cũng là từ bên Tàu, ông Tàu Triều Sáng, ông Đại Hàn cũng bên Tàu Triều Sáng, mà bên hai cái xứ đó là không thấy dùng chữ Thích đó, mà trong Việt Nam với Tàu là dùng chữ Thích đó. Thì tới thời của ngài Đạo An là Nhật Tấn bên Tàu đó, thì ngài Đạo An đó là một vị tu sĩ, một vị thầy, mà ông này cũng có cái ốc gọi là phải hệ thống, mà chứ không thì nó sẽ sinh ra lộn xộn, lộn xộn. Từ cái đời của ngài Đạo An mà trở về trước là chưa có cái chữ Thích, từ Đạo An trở về trước không có chữ Thích, thành ra rất khó phân biệt vị nào là tu sĩ, vị nào là không phải tu sĩ đó. Thì từ ngày đó anh tới đi, ngài mới nói rằng tất cả các cái vị xuất gia đó thì nên dùng chữ thích. Thứ nhất là để mà chứng minh rằng là mình là người con của dòng của Phật, mà hai là để phân biệt với những người khác. Thì trước khi trước đời Đạo An á, thì lúc bây giờ dùng chữ gì để mà phân biệt? Thì trong lịch sử của Minh Tàu đó thì như thế này. Trước cái thời ngày Đạo An thì đã có nhiều các vị bên Ấn Độ đi qua truyền đạo. Thì ta biết rằng là đạo Phật ở Minh Tàu là một số lớn là theo từ bên Ấn Độ truyền qua, đại nhà Hán đại truyền qua. Thì các vị bên Ấn Độ qua đó thì nói Ấn Độ chứ thiệt ra cũng không phải là người Ấn Độ, mà cái thần đó trong danh từ của Minh Tàu tên gọi là Tây Vực. À, Tây Vực. Tây Vực là gì? Tức là cái vùng phía Tây. À, đối với nước Tàu thì tất cả các thầy mà từ bên phía đó đi qua là ở phía Tây đi qua, à, không phải là Ấn Độ. Bởi vì Ấn Độ bây giờ xưa là thần Phật ở Ấn Độ, nhưng mà khi sau này đạo Phật truyền qua các nước xung quanh, và cuối cùng ngay tại nước Ấn Độ là bị đạo Phật bị tiêu diệt ấy. À, bị Hồi giáo tới rồi khi nọ đủ thứ mọi chuyện các triều đại lên rồi, thành ra bây giờ các đạo Phật là truyền ra bên các xứ xung quanh Ấn Độ mạnh hơn Trung Á. À, tức là bây giờ nó nói cho gần như bây giờ là cái dùng A Phú Hãn, dùng Iran, dùng Tân Cương đó, cái dùng đó lại ngày xưa là đạo Phật mạnh nhất. À, thì các cái vị mà thầy mà ở các vùng đó đó mới đi qua bên Tàu, qua mà truyền đạo Phật của bên Tàu, rồi mới dịch kinh ra tiếng từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu. Thành ra các quý thầy bên đó qua thì gần như là gọi chung một cái chữ là Tây Vực. Nhưng mà nếu mà gọi nước ấy, thì mỗi người một nước đó, mỗi người một nước, lúc nhỏ không là một người một nước. Thành ra để mà phân biệt ấy, thì họ mới nói thế này, họ mới nghĩ ra cái quy giới thế này, lấy cái họ nước, cái nước của cái vị đó làm cái họ, để sau đó gọi cái tên. Ví dụ như nói cái vị đó gọi là gì, như là Khan Tăng Hộ chẳng hạn. Khan Tăng Hộ chẳng hạn, thì Khan Tăng Hộ đó là ổng đi từ cái nước Khang Cư đó, thì lấy cái nước đó gọi là Khang, Khang rồi Tăng Hội là Khang Tăng Khải đó. Tức là mấy để đọc lên là biết cái thầy này là đi từ cái nước Khang Cư. Rồi cái nước gì nữa, nước Nhục Chi, tức là nước Nhục Chi thì lấy cái chữ gọi là Chi, Chi Khiêm, Chi Lượng. Tất cả những thầy mà có cái tên là chữ Chi đầu, Chi Cương Lương rồi đó, tất cả những thầy mà có chữ Chi là đi từ cái nước Nhật Chi. Đó. Do đó cho nên rất nhiều nước, bên Tây Vực nó có nhiều nước lắm. Thành ông thì chữ Chi, ông thì chữ Khang, ông thì chữ này, chữ kia, ông là ông gì đó, ông chữ Phật. Thì rất nhiều. Cho đến cái đời của ngài Đạo An thì nói như vậy rất là khó, nhiều quá. Mà tất cả đều là các vị xuất gia hết. Thôi thì mình lấy một chữ thích cho nó thống nhất. Từ đời cái ngày Đạo An trở đi, ông mới bắt đầu ông dùng chữ thích. Từ đó trở đi là dùng chữ thích. Rồi người Tàu, các thầy bên Tàu thì dùng chữ thích. Rồi qua tới Việt Nam dùng chữ thích. Tất cả bây giờ quý thầy nào, quý cô nào, xuất gia, tăng ni đều có chữ thích. Chữ thích đó là do cái chữ thích cao ra. Vậy thì có những người Phật tử mình ra, cái đại gia ra, cư sĩ hả? Nói vậy sao chúng con không cho chữ thích? Tại sao không cho chữ thích và chỉ có quý thầy chữ thích thôi? Vậy là quý thầy con còn mấy này là chắc con nuôi con ghẻ vậy hả? Không phải con ha, mà cũng mặc dầu tiếng Trung vẫn gọi là Phật tử. Phật tử là con Phật ha, con Phật mà sao lại một bên thì được dùng chữ thích mà một bên thì không cho chữ thích? Thì cái chuyện này tôi không biết ai sự kiện được, cái này tôi không biết được. Thành ra tôi thấy có nhiều ông Phật tử ông cũng ngang siêu cũng đề chữ thích vô rồi. Đúng rồi, chữ thích cho quý thầy nhầm tướng đâu, thầy nào cũng hỏi ông nói không, con không phải xuất gia, nhưng mà con là Phật tử thì con có Phật thì dùng chữ thích Phật tử mà. Theo lý luận thì đúng lắm, nhưng mà cái thông lệ nó làm sao mà từ xưa là không cho chữ đó, đó là chữ thường thôi. Và cái chữ thường đó thì ngày xưa là dùng cái tên, Nhưng mà sau này là có cái tên riêng gọi là cái pháp danh đó. Cái pháp danh thì có những cái dòng kệ bên trước chị cho ra, còn nhớ không? Còn thuộc không? Chắc không thuộc. À, không mơ đâu quên. Đó là dòng kệ của các vị tổ đó, mình rất là gần đây nhất á. Chứ còn cái chuyện xưa mình không nói, xưa thì không cách gì nhớ được hết. Có đọc sách vở thì khi nào nghiên cứu thì nhớ, thì còn gần nhất á, các vị gần nhất, ít nhất cũng biết cái bài kệ của cái dòng của mình. Cũng như tôi nói nãy dòng của vua, Miên Ưng Hường Vũ Huynh này hả? Ít nhất cũng thuộc bài vậy đó, để kể ra làm thuốc cho thiên hạ nghe hả? À, ví dụ như bây giờ, kể sơ sơ còn nhớ không? Từ Đức Phật truyền qua bên tàu truyền qua Việt Nam á, lúc bao nhiêu đời biết không? Còn nhớ không? Từ Ấn Độ mà Phật truyền sang bên tới tàu, cứ lấy cái ông mà qua tàu đầu tiên lập dòng kệ đó, tức là tổ đại của đại đạt mà, ha, là cái ông mà đây trên bàn tổ rồi nè, ha. Thì từ bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cái ông kế đó là Ma Ca Diếp, ha. Tính từ Ma Ca Diếp trở đi cho tới Bồ Đề Đạt Ma là 33 coi như là bên Ấn Độ là 33 đời, xin lỗi, 28 đời, tới đời của Tổ Đạt Ma mà đi qua bên tàu là 28, tính ở Ấn Độ thứ 28, tức là từ Phật trở đi 28 đời. Khi mà qua Ấn Độ, xin lỗi, qua tàu thì Tổ Đạt Ma là được các đệ tử sau này tôn xưng là Sơ Tổ, tức là tổ đầu tiên của Trung Hoa, tổ đầu tiên của Thiền Tông, giống như là tổ đầu tiên của Phật giáo Trung Hoa, tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa. À, vậy thì Tổ Đạt Ma đó là 28 bên Ấn Độ, qua bên tàu là Sơ Tổ, truyền cho tới 6 đời, tức là lục tổ rồi nè. À, 28 tới 6, nhưng mà ông của Tổ Đạt Ma ông đóng tới 2 là tức là 28 mà vừa số 1 đó, thành ra còn 5. Vậy thì 28 cộng 5 thành ra 33. Cho nên nó tới tầng tổ về năm nó là coi như là 33 này. Đã 33 này. Thành ra họ mới thường thường đọc trong lịch sử là nói là lịch sử 33 vị tổ Ấn qua, Ấn là Ấn Độ, qua là Trung Hoa. Đó là 33, cộng lại là 33 này. Tới cái đời tổ Huệ Năng á, thì từ tổ Đạt Ma cho đến tổ Huệ Năng là 6, để nhất tổ, sơ tổ cho tới lục tổ Huệ Năng, nổi tiếng nhất là lục tổ Huệ Năng. Tới lục tổ Huệ Năng thì ông mới là từ đó sinh ra là 5 dòng con. À, riêng lục tổ có 5 dòng con. Vậy thì mấy đời trước không có dòng nào hết á. Là bởi vì mấy đời trước truyền một cách rất là hạn chế, mà rất là khó khăn, mà rất cực khổ, không ai dám theo. Bởi vì bị thì xung quanh nó hại, xung quanh nó rượt, triều đình nó bắt, bộ tù và tội, thành ra cái chuyện mà truyền bá không có dễ. Nhưng mà đến đời lục tổ là đời nhà Đường. Đời nhà Đường thì họ rất là ủng hộ, họ rất là khuyến khích. Cho nên Thiền Tông đến đời Phật giáo Thiền Tông tới đời Đường là phát triển mạnh lắm, rộng lắm. Thì cho đến đời lục tổ mới sinh ra 5 phái, 5 nhánh. Cho nên kêu bằng gì? Nhất chi ngũ diệp. Nhất chi ngũ diệp tức là một nhánh mà 5 cái lá, lá nào lá nấy cũng bự tổ dạy này hả, 5 lá tức là 5 phái. Nhớ tới đời Huệ Năng 5 phái, trong đó có phái Lâm Tê. Trong cái 5 phái đó là Lâm Tê tức là cái phái gốc mà của mình đó, mới biết mình nằm vô chỗ nào. Trong đó 5 phái thì có phái gì? Lâm Tê, Tạo Động, Quy Ngưỡng, Dân Bôn, Pháp Nhãn, nói nghe là Quan Hà. Ít nhất cũng biết mình một nhánh đó là Lâm Tế, phải không? À, Lâm Tế, mình là Lâm Tế. Và cái phái thứ hai mà bây giờ cũng còn nghe nói tới luôn, lâu lâu nghe nói tới đó là Tạo Động. Còn mấy phái kia nghe nó là Quy Ngưỡng, Dân Bôn, Pháp Nhãn. Tức là ba phái đó chỉ có bên tàu, chứ còn không có truyền đi ra nước ngoài. Còn cái truyền đi ra nước ngoài chỉ có Lâm Tế nổi tiếng nhất, tên Tàu Động. Lâm Tế thì qua phía Nam, Tàu Động thì đi về phía Bắc, qua bên Đại Hàn, qua bên Nhật Bổ. Và Việt Nam có ở ngoài Bắc một số ít thôi, tại không có được Việt Nam ít lắm. Vậy thì mình là tới đời của mình là năm Tết. À, năm Tết. Trong cái năm Tết mà vô Việt Nam á, vô trong Nam rồi thì năm Tết này hiện bây giờ năm Tết là coi như là có hai cái nhánh mà lớn nhất của năm Tết khi qua Việt Nam rồi. Đó là năm Tết Liễu Quán và năm Tết Trúc Thanh. À, hai cái nhánh đó là hai nhánh mà phát triển mạnh nhất của miền Nam Việt Nam. Năm Tết Liễu Quán tức là năm Tết Thiên Thai đó. Năm Tết mà ra bài kệ gọi là gì? Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn tự vong, tức là cái nhánh mà vua quý vị bây giờ đây đó là chánh đạo, tức là thiệt tế đại đạo. Tức đến đời của ngài Liễu Quán á, sở dĩ gọi là tế Liễu Quán là do ngài Liễu Quán mới ra cái bài kệ trong gọi để cho dễ nhớ là phụ lâm tế Liễu Quán. Còn bên kia ngoài Trúc Thánh cũng ra bài kệ, cũng lâm tế, nhưng mà ra bài kệ gọi là lâm tế Trúc Thánh. Thì bây giờ con cháu bên Trúc Thánh á, dòng Trúc Thánh á, thì cái bài kệ có tên khác với bên này nhưng mà cùng một gốc lâm tế. À, mà lâm tế cùng năm cái nhánh, năm cái lá kia là về ngài Lục Tổ Huệ Năng. À, đã biết truy lên từ trên cao là như vậy đó. Thì cái dưới này gọi là lâm tế Liễu Quán. Liễu Quán là ngài Liễu Quán lập ra chùa Thiền Tôn ở núi Thiên Thai Quế, cho nên thường thường người ta gọi là Thiên Thai Sơn Thiền Tôn Tự. Đó, thực ra mình là cài Liễu Quán là về tu ở cái chùa đó, cho nên mới lập ra bài kệ. Cho nên thường thường mới nói là phái, hoặc là phái Liễu Quán, hay là phái Thiên Thai, hay là phái Thiền Tôn, là nó một chỗ hết đó. Thì đó là một cái dòng kệ mà có những chữ thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn tự phong, giới định phước huệ, thể dụng viên tâm. À, bài kệ đó thì bây giờ đang đi tới cái chỗ câu thứ tư đó. Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận. À, tâm nguyên quảng nhuận hiện giờ đó là các vị nào chữ tâm, chữ nguyên, chữ quảng, chữ nhuận. Là cái chữ đó. Còn bên kia đó là do phái lâm tế Trúc Thánh, là do chùa Trúc Thánh Quảng Nam, là một vị tổ là Minh Hải Pháp Bảo, nó mới lập ra cái chùa Trúc Thánh. Rồi ngài Minh Hải nó ra một bài kệ, Minh Hải nó ra một bài kệ gọi là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương hả? Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, ấn chân như thủy đồng, Trúc Thánh Thọ Thiên Cứu, kỳ quốc tổ địa trường. Thì đó là một cái bài kệ của bên dòng Trúc Thánh ra, của ngài Pháp Bảo ra. Thì bây giờ các đệ tử bên đó là đang ở cái dòng chữ thứ ba, tức là chơn, là như, là thị, là đồng. Đó. Thì biết như thế để mà biết rằng là mình cũng cùng một cái gốc, nằm trong cái chỗ nào, tức là dòng lâm tế là ở đâu, lâm tế là nằm trong năm cái phái của ngài Huệ Năng. Mà ngài Huệ Năng là Lục Tổ, là từ chỗ Đạt Ma Tổ Sư là sơ tổ của Trung Hoa. Sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa là cái ngày thứ 28 của Ấn Độ, và truy lên trên tận Hà Đại Diếp ở Đà Nẵng đó. À, thì ta từ Phật mà từ trên tinh xuống, từ giữa tinh lên, ta nên biết nằm trong ngày đó. Dĩ nhiên còn nhiều chi tiết nữa, nhưng mà đại khái biết như vậy cũng đã là đậu cử nhân rồi đó. Rồi, tới đây thôi. Cái gì nào hỏi gì nữa?
À, mà sư ông hồi nãy sư ông có dạy là cái chỗ mà mấy người mà đổi tên với họ là sao? Vậy thì ví dụ như nếu mà một người mà họ đổi tên thì lúc mà cầu nguyện cầu siêu cho họ thì cầu sao?
À, cái đó cũng là một cái vấn đề. Bởi vì mình là nếu bình thường thì không nói gì, mà không bình thường thì một người hai ba tới, một người hai ba họ, rồi một người hai ba ngày sinh. Rồi đến giờ đến đâu chết rồi á, chuyện này cái gì đó mà ở đây cũng gặp rồi. Ví dụ cái người chết, con cái nó chỉ biết cha nó là cái tên ở trong cái giấy căn cước thôi, chứ đâu có biết cái tên ông, cái hồi cúng cơm, hồi ông chạy loạn gì đó nó không có biết. Thì phải nhờ ông chú, ông bác cái gì đó mới nói. Nó bây giờ như vậy, con cúng cha con còn đừng nói cái tên này. Cái tên này là ông mới về dùng đây từ cái ngày mà HO gì đây chẳng hạn ha, ông dùng tên này, chứ còn trước đây ông có cái tên này nè, hồi nhỏ nè, bây giờ phải biết cái tên này. Như vậy mình là cái người đứng ra mà làm lễ cúng bái cầu nguyện, đọc tên nào, đó đó là vấn đề đó. Quý vị tên là tên nào? À, tên bây giờ, tức là tên hiện giờ đó. Rồi cái người nói là không, cha sinh mẹ đem, hồi đó cha tôi sinh, cha ông sinh ra đó, chọn cái tên này nè, đó là cái tên hồi như hồi trước á, đúng đúng á, đó. Đó là bây giờ mình đang cái tên nào? Tại tôi cũng bị rồi, tôi cũng bị rồi chứ không phải không. Biết là có người đấy, đó có cái anh mà bị tai nạn mà chết á, à, rồi tôi biên, tôi nói ông biên rồi, ông biên, ông đó là ông tàu, ông tàu mà ông tiều, tàu mà tiều, đó, tàu quán tàu tiều khác nha, ông tiều, mà ông tàu tiều này mà ông ở Lào, à, đã là tiều mà còn tàu mà tiều, tiều mà Lào nữa. Thành ra cái đứa nhỏ này đó, nó có 2-3 tên, đó, nó có 2-3 tên, tức là tên, dĩ nhiên tên của ổng rồi, tức là ổng cái tên, cái họ tiều đó, à, chữ nho đó, nếu mà ở bên Lào thì nó có cái tên Lào, rồi qua bên Tây nó có cái tên Tây, đó. Vậy thì khi nó bị tai nạn, nó cỡ mô tô nó chạy ngoài đường nó chết, là ông vô, ông mới xin lại cho nó, tôi nói thôi ông biên cái tên đó. Thì ông biên giống như chữ nho, ông biên chữ nho thì tôi biết chữ nho, tôi đọc tên nó bằng chữ nho, dĩ nhiên tên đọc chữ nho nó tên tôi đọc âm Việt Nam nhưng mà đồng tàu, đó, nó là trận chấn quốc. À, Trịnh Trấn Quốc, họ Trịnh Trấn Quốc, thì tôi đọc Trịnh Trấn Quốc, cái tôi đọc xong rồi đấy, ông nói là thôi thầy, thầy đọc đúng tên của nó, tôi nói tôi đọc đúng rồi, ông nói không phải, đó, bởi vì tôi đọc đúng là tôi đọc cái âm Việt Nam, thì ông nói rằng không phải tên của nó, rồi, thì tôi đọc một tên của nó, tôi đọc vậy mà, ông nói không, thì tên nó tên Tiều, chứ vậy mà đọc kiểu khác. Thế đọc ấm tiều ý mà tôi đâu phải tiều được đâu. Thì tôi nói thôi rằng tiều là bên ông nói sao? Thì ông nói là tuy chim, tuy chim, tỉnh chất rồi tuy chim. Thì tôi là tuy chim cho nó. Trong cái trời mới sau cái ông lên ông nói, ông nằm chim bao sao ông thấy nó còn. Ông nói nó chưa siêu. Chắc là thầy đọc thiếu. Rồi thầy đọc thêm gì nữa, tôi nói còn gì nữa. Ông nói giờ nó qua tay nó có cái tên khí tốt. Ông bày tôi đọc tên chim khí tốt. Tôi nói thôi được rồi, tôi đọc tên chim khí tốt. Hôm bữa sau nữa, ông tới ông nói dạ còn thấy nó còn nữa. Tôi cũng đọc đúng rồi. Ông nói dạ nhớ hồi đó nó ở bên Lào nó có cái tên Lào gì của nó nữa. Tội nghiệp cho ông bày tôi cũng đọc theo nữa, không biết trúng không biết. Rồi bữa sau ông lên con nói là thầy cũng thấy nó còn nữa. Tôi nói hết rồi, mà ông cũng hết tên rồi làm sao đấy. Thôi mình cũng hết cách rồi. Ông nói chắc nó cái cũng nằm cũng thấy nó nói lạnh quá. Nó nói lạnh làm sao? Chỗ ông làm sao giờ? Ông nói giờ ông nói mà ông đang chuẩn bị rồi, ông mua cho nó bộ áo. Bộ áo đâu có Việt Nam ông về mình mua. Tôi nói chùa này thì không có cúng cái đó. Mà có mệt thôi, không có áo. Nói giờ mà áo thì làm sao? Chẳng nói thôi, hồi đó đây cũng còn cái chỗ mà mấy bà bán hàng cũng là rộng rãi. Cho chỗ đó, tôi nói thôi giờ ông muốn vậy thôi, ông ra ngoài ông đốt rồi, ông nói kêu tên cho đúng cho nó, vậy nó lãnh đi. Cho nên tôi thì không có cái đó, trong này thì cũng tận chú dạng sành thôi. Thế không có gì chuyện đó. Thì ông ra ông làm thời gian. Sau cũng vô, cũng nói nữa. Ông nói nó còn nữa. Chắc nó thiếu gì nó tivi rồi chẳng hạn. Tôi nói cái này chắc nó thiếu hoài hoài không ơi. Thôi giờ ông đi cầu Phật thôi. Thì tôi nói đó là cái ví dụ đó. Thì bây giờ đây trở lại cái chuyện mà Diệu Thanh hỏi không. Vậy thì nên cái nào? Cho nên cái này cũng thiệt là khó giải quyết. Mình có thể nói là không phải là do cái tên cha mẹ đọc, cũng phải tên giấy tờ đọc, mà cái gì mà khi mình đọc lên cái người đó họ biết là họ
là người chết thì sống làm sao.
cái ông sống với rắc rối, ông chết không thấy nói. Bởi vì mình nói đây là mình nói theo người sống, nói cái tên gì mà cái người đã biết là nói cho họ đúng cho họ đó. Ở chứ còn bây giờ mình nói cái tên mà họ nghe lạ quá, mặc dầu đúng đó mà họ nghe lạ quá thì họ cũng tỉnh bơ, họ đâu biết gì.
Nhưng coi ở nhà
thường
gọi là tên gì?
À đó đó, đó tên gì đôi khi nhiều cái tên cúng cơm, nhiều cái tên quen đó nha. À, chó con này chẳng hạn vậy đó nha. Chứ cũng đúng chữ nghĩa nhiều khi đọc cũng không có nhận ra. Tôi xin kể cái chuyện vui này. Có người nói về Việt Nam mà cái thằng đó cách đây lâu lắm rồi. Thời đó nghe nói mấy ông cán bộ ông đọc cái kiểu tiếng ngoại quốc mà ra cái giọng ký âm kiểu cán bộ đó. Đó thì có người cười đạo bên Pháp về nè, cứ đứng chờ họ đọc tên mà sao thấy họ không đọc. Đó, mà cái ông kêu cứ đọc hoài mà không kiếm cái người đó không ra. Đó, tới chừng coi lại là cái ông kia cái đọc Helena, Helena là Ellen đó. Cái cô này bà này cứ chờ đọc nghe Ellen đó mà cái ông kia cứ Helena mà. Thì bởi vậy tên của mình như vậy mà ông này ông đọc kiểu đó thì làm sao mà biết là mình, thì cứ đứng chờ đọc tên để mà đi nhận cái gì, đi lấy cái gì. Nhưng mà cái tên của mình mà nó đọc khác đi, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là mình phải đọc cái tên sao mà cái người đó nghe biết là mình, nghe biết là mình. Thì chắc có lẽ giống như Hiệu Linh đứng sắp hàng đó mà nó đọc không đúng tên chắc vô không được. Nên khi cầu nguyện cũng vậy, chắc phải cái tên như vậy. Thành nên nhiều khi mình cũng rất khó mà giải quyết cái chuyện như vậy. Bây giờ trở về cái chuyện, ví dụ có một người qua tay đi, đi xuống tàu ở vượt biên nghe đổi cái tuổi à, mà vẫn thường lắm. Ông lớn tuổi mà ông sợ gì đó, ông biết ông khai tuổi nhỏ à, cho nên qua này đáng tuổi về hưu phải đi làm là vậy đó à, bây giờ ông chết rồi ghi vô tuổi nào đó, ghi theo tuổi giấy tờ hay là ghi tuổi thiệt đó. Thế nó nên vô chỗ đó, cho nên nhiều khi nó bây giờ ghi theo giấy tờ, ghi theo tuổi thiệt đây. Thì cái này một phần á mình cũng dựa theo cái chỗ con cháu trong gia đình. Trong gia đình không muốn cái gì, dĩ nhiên ông thầy là cái cô cũng phải cho cái ý kiến của mình, nhưng mà phải để cho cái gia đình họ họ có ý trước đã, họ muốn cái gì trước đã, họ muốn để cái tên gì. Cũng như cái ngày cúng chẳng hạn, như có cái gia đình họ cúng tuần cúng thất mà họ cúng theo lịch Tây không ạ, cho họ không biết cái lịch ta, mà nói cúng theo âm lịch thì họ nói gia đình họ không biết, họ cứ tính theo ngày hôm nay ngày tháng October thì tính theo vậy thôi, chứ họ không có tính như vậy. Thì tùy theo cái gia đình họ muốn gì thì mình cũng phải làm theo cho họ, nhưng mình cũng cứ kết hợp làm theo cái trường hợp của mình. Nhưng mà nhiều khi họ chưa quen, cho nên cái đó là cái mà mình viễn chuyển, mình kéo họ trở về với mình, thành ra họ cũng một phần nào đó họ hiểu theo. Chứ còn có số là họ dùng tay là thích, dùng dương là thích. Rồi cái tên cũng vậy đó, ví dụ nhiều khi họ biết cái tên Tây thôi, họ không biết tên Việt. Nhiều khi mình nói tên Tây cũng phải có cái tên Việt trong này để cho con cháu biết. Nguyễn hoặc Trần thì đây là phải có. Rồi cái tuổi cũng vậy đó, tuổi bây giờ tuổi mất ngày mới là cái tuổi này, nhưng mà tuổi thiệt là khác. Cho nên cái chuyện đó hiện giờ chưa có một cái quy định nào mà cố định hết á. Thành ra mình cũng phải tùy theo thôi, chứ không có không bắt họ được. Nhiều khi họ muốn như vậy, mà nhiều khi mình đọc đấy, có nhiều người khiếu nại, thấy thầy đọc ông chồng mang lên nó khiếu nại, hồi nãy giờ thấy đọc tên ông già, đọc tên con hay là mà mình đọc họ không hiểu, họ đọc họ không hiểu, có đọc mà đọc họ không hiểu, thành ra cái chuyện đó cũng xảy ra thường lắm. Nào,
bác sĩ ông, ví dụ như trong trường hợp như ở nhà con chẳng hạn, như con có một ông anh bị mất rồi, xong rồi lúc nhỏ thì việc ví dụ quân sự thì ba con lại lấy tên của ông em để cho ông anh còn sống. Vậy thì một ngày nào đó mà nếu mà ông anh còn sống mà mất á, thì lúc mà cầu siêu thì cầu siêu sao thật ra. Ngay cả bây giờ mà mỗi lần mà tới cái ngày mà tị dỗ của ông anh mất ở nhà con á, thì ở nhà mà cầu nguyện hay gì đó thì cũng thấy nó ngại ngại cái miệng.
Đó đó,
mình cầu cho ông anh.
Mà cầu cho ông anh mà là cái ông còn sống. Đó vậy đó. Thì cái chuyện
thì
đó
tức là lúc mà ông anh còn sống mà mất thì sao?
Rồi đến đấy ông này ông chết nữa rồi. Tức là hai ông cũng cùng tên hết hả?
Tại vì cái ngày mà con biết đó, thì cái ngày mà của ông anh còn sống là còn thì cũng không ai biết.
Tôi nói là đang đồng một chiến tranh nó nhiều cái lộn xộn lắm. Thế nên nhiều khi để tên người em ra, tên người anh để tránh đi đó. Rồi bây giờ đến khi chết thì làm sao đấy? Rồi đọc tên cầu nguyện làm sao đấy? Cho nên thật ra tới đó mà mình nói đúng tên, tên cha mẹ sinh ra đặt á, Nhưng mà đến khi sau này vì cái tình đại chiến tranh cho nên đổi cái tên khác đi. À, rồi bây giờ đọc cái tên cũ thì không biết là cái người đó nó có nhận ra không, rồi nhất là con cháu nghe có nhận ra không. À, rồi con cháu bằng lòng để cái tên cũ hay là nói thôi cái tên cũ đừng có nói tới nữa, nó động chạm mà nó gì gì đó chẳng hạn ha. À, nó dùng cái tên mới, bởi tên mới bây giờ nó như trường hợp của con nói đó, tên mới lại là cái ông còn sống. Ông còn sống ngồi đó mà đọc thơ lắm rồi. Thì làm sao?
Cái
ông chết rồi thì là hai ông mà cùng tên. À, thì cái đó trong lịch sử cũng có chứ hay không? Đã biết rằng cái tên này là hai người. À, tên này là hai người.
À, cùng, anh,
hả? Anh em thôi. À, anh em thôi. Rồi thứ nhất, thứ nhì thôi.
À,
à, pháp danh thì là khác nữa. Pháp danh. Nếu mà trường hợp không pháp danh thì làm sao? Dạ, nó khó vậy. Nên là đây là một cái chuyện rất là tế nhị, nhất là mấy cái xứ, nhất là những người ở trong cái xứ Thái Bình đó, họ không hiểu tại sao, không hiểu tại sao ông này nhiều tên mà sao đấu gì nhiều thứ vậy. Họ đâu ở trong cái hoàn cảnh của mình đâu, họ biết thành có ở trong trường hợp của mình đó, thì mình thấy người trẻ khai già, người già khai trẻ, người anh khai em, người em khai anh. À, mà nhiều cái cắt cớ lắm. Tôi xin kể cái câu chuyện này. Cái thằng của tôi có một cái cái thằng đó cũng mỗi người đều có cái giấy gọi là giấy tùy thân với căn cước bây giờ đó. Rồi mỗi lần mất là phải đi đi xin, phải có cái giấy cũ mới xin được cái giấy mới. Chứ bây giờ mình mất cái giấy cũ rồi thì là tới mà nói thì là không tin. Thờ Tây đó. À, mà nó còn còn nghi ngờ đó, cho nên có kỳ đó một cái ông trong dòng họ của tôi cái sao cũng được mất giấy rồi. Mất giấy rồi bây giờ thì muốn đi khai thì làm giấy khác, thì còn giấy cũ làm sao. Thì kêu bây giờ quýnh quá thì mới lấy cái giấy của cái người làm ở trong nhà đó thế rồi đó. Mà khổ nổi ông này đàn ông, bà kia đàn bà. Bà kia là bà. Mình làm sao? Anh bây giờ mới đổi cái chữ đi. Bả là Trần Thị Sước. À, tới Việt Nam mà nhà quê nó chữ nghĩa là lâu thôi lắm. Là Sước, là Trần Thị Sước. Đó, bây giờ làm thế nào mà đổi cái tên Trần Thị Sước này mà ra cái tên cái ông này. Thành ra bây giờ mà sửa là bảy tầm bả thì cái chữ nó lâu thôi, nó nhem nhem thằng nghi. Cho nên mới để là Trần Thế Sượt. Chữ thị nháy nháy một chút thành chữ thế, còn chữ sướt bây giờ đổ thì nó nặng lại sượt. Thì từ đó trở đi cái ông này cũng có cái tên Trần Thế Sượt, không giống ai hết đấy. Từ đó trở đi trong nhà con cái xong này nó lớn lên nó lạ quá, sao cha nó lại có cái tên chi kỳ cục gì nào mà họ cũng không giống nữa. Đâu có biết cái câu chuyện đó. Rồi bây giờ đến tôi nói ví dụ thật là ông còn sống, giờ ông chết thì tôi sao tôi không biết. Nó đến khi sau này ông chết rồi thì giờ cái ông thầy cúng đó, ông cúng đọc tên gì đó. Nếu ông không đọc Trần Thế Sượt thì mấy thằng con không biết đọc cái tên gì mà hồi xưa mà ông mất giấy á thì con nó không biết. Còn đọc Trần Thế Sượt thì tụi con biết. Hay là mình đọc luôn tên cả hai. À, giống như miền Nam có cái chữ là Trần Thị gì đó, tự gì đi đó nghe, thêm một cái tên cái dài đó, Trần Văn A tự Trần Thế Sượt kia chẳng hạn. Thì may ra mới biết là có hai cái này, chứ còn không biết không làm sao được. Đó là cái tình trạng của mình. Ở đó là chưa kể, nói như vậy thì ở trong đạo đó, trong đạo tức là trong cách giới quý thầy có nhiều thầy đọc tên dài dằng. À, tại sao mà để tới ba bốn chữ là bởi vì nó cũng dính kiểu đó đó. À, dính kiểu đó đó thành phải để vô hết. Ví dụ như ngài Nguyên Thiệu, Tổ Nguyên Thiệu ha, thì Tổ Nguyên Thiệu thì để như vậy thì đúng rồi, nhưng mà muốn để cho đúng được phải Nguyên Thiệu Siêu Bạch. À, là bởi vì ông này cũng có hai dòng, ông cũng dính vô hai dòng. Một dòng thì ông có cái chữ Nguyên Thiệu, một dòng thì có chữ Siêu Bạch. Thành cái khi mà cúng á phải đọc nguyên cả hai luôn, tức là dính bên này một chữ, bên này một chữ, bên này cũng có pháp danh, bên này cũng có pháp danh đó, và Nguyên Thiệu Siêu Bạch. Thành ra đọc mấy ông tổ coi thấy một ông ít nhất cũng có bốn chữ trong đó, bốn chữ mà hai chữ đứng một dòng, hai chữ đứng một dòng. À, mình phải hiểu rồi, có ai hỏi nào? Thành ra nhiều khi đây có nhiều vị ứng xin tên đó. Tôi thì có cái tật không cho tên nhiều. Thành kể cả những người bây giờ xuất gia đi đòi tên hoài, nhiều khi tôi mình biết cho. Trao biết cho nhiều quá sợ nhớ không hết, sau này kêu lộn xộn. Một tên mà cho chắc chắn, cho kỹ, cho biết rồi à, thì thôi thì nó sau này tới chết luôn cũng một tên đấy, nó dễ chứ tưởng nó nhiều quá. Một cái này tên quá nhiều. Thằng quý
sư sao pháp tự với pháp kiệu là
thường thường ở trong đạo thì có pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, ha. Rồi còn nữa, nó mới có ba thôi nha. Còn bây giờ tới nhiều thầy tới 6-7 rồi gọi là cái gì bây giờ? Thì phải chế thêm nào là hiệu, nào là biệt hiệu, nào là cái gì gì đó. Đó. Nhưng mà đây mới nói là cái là chữ pháp. Pháp tức là đây là nói về Phật pháp đó. Phật pháp đó. Pháp danh tức là cái tên trong đạo ha. Rồi pháp tự, tự là cái gì? Là cái chữ trong đạo ha. Pháp hiệu là cái hiệu cũng đạo. Nói chung là đây là trong đạo có. Những chữ này là do trong đạo mà ra, chứ không phải gì chuyện dính dáng như phải dòng họ tôn môn hay là ngoài đời gì hết. Thì hầu hết là ví dụ như các quý vị mà bắt đầu quy Tam Bảo thì có một tên gọi là pháp danh, danh là tên, pháp danh, pháp là Phật pháp, cũng giống như là bên đạo các đạo khác vậy đó, có cái tên thánh vậy đó. Thì đó là pháp danh. Pháp danh này đặt theo như thế nào thì tôi nói nãy đấy, có cái bài kệ, cái đặt theo bài kệ đó, tâm nguyên quảng nhuận hay là chân nhân thị đồng, thì cứ ông thầy chữ trên thì cho học trò chữ dưới, học trò đó thì sau có được tưởng được là chữ kế tiếp theo, để đọc cái chữ là biết nó nằm chỗ đâu. Đó là pháp danh. Còn pháp tự là gì? Thường thường chỉ quy Tam Bảo chỉ có pháp danh thôi, mà ngũ giới chỉ có tiền thôi. Là tới xuất gia đó, khi xuất gia đó, đây là nói cho khi xuất gia bắt đầu gọi là sa di, thọ sa di mười giới, bắt đầu những người xuất gia thọ sa di mười giới. Thì khi thọ sa di mười giới á, thì thầy cho một chữ, khi mình xuất gia đó cho một chữ, thọ sa di cho một chữ thì chữ đó gọi là pháp tự, pháp tự. Và đến khi mà thọ cụ túc giới, tức là thọ tỳ kheo ni á, thì được một chữ nữa gọi là pháp hiệu. Đó, thì thông thường là có ba, thông thường có ba, khi quy y, khi thọ giới sa di, khi thọ giới tỳ kheo ni, đó là ba, đó là pháp tự pháp hiệu, pháp danh pháp tự pháp hiệu. Đó là nó bình thường. Nhưng mà có những trường hợp không bình thường. Không bình thường là thế nào? Đó, ví dụ như bây giờ đúng ra là mình chỉ đi xuất gia rồi thì là thọ sa di thì có một cái pháp tự. Thì chừng nào mà thọ tỳ kheo ni là thọ cái pháp hiệu. Đó. Nhưng mà riêng tôi đây mà tới mấy vị thì thọ tỳ kheo ni lâu đời rồi mình chưa có pháp hiệu, mình xin hoài chúng chưa cho không thấy sao mình tôi chưa thích, tôi mới thôi cãi có một chữ là đúng rồi. Đó. Bây giờ nhiều chữ lộn xộn quá nên tôi cũng chứ đúng ra là phải có ba. Đó. Nhưng mà tôi nói trường hợp không bình thường thế nào thế à? Ví dụ như bây giờ đang thọ sa di giữ giới sa di rồi. Nhưng mà đến khi mà thọ tỳ kheo rồi mà đi ông thầy mình ông không còn nữa thì phải đi cầu ông thầy khác để mình nương. Bọn mình còn yếu, mình còn chưa có khá, mình cần phải học nữa, thì cái lúc đó mình đi cầu một vị thầy khác để mà nương, thì gọi là ý chí hả, ý chí, cầu thầy ý chí. Thì cầu thầy ý chí thì nhiều khi muốn cầu thầy ý chí để có một cái gì nó có một cái liên hệ, nó xin thầy ý chí cho một cái tên nữa, thì nhiều khi thầy ý chí cũng thích cho luôn, thế là mình có thêm tên nữa. Rồi mai mốt đi tới cái xứ nào đó gặp một ông thầy nó đi học đạo mà thấy cũng thích nữa, rồi nói thôi để kỷ niệm để học đạo với thầy, thôi xin thầy cho tên, ông thầy đó cũng thích thôi, ông cho luôn tên nữa. Đó, thì mình có thêm cái như vậy, ngoài ba pháp tự, pháp danh, pháp hiệu ra, còn có cái tên ý chỉ, còn có cái tên cầu pháp, rồi biết có thể có những cái gì cả. Hoặc là đôi khi ông ngồi ông nghĩ là mấy cái tên này nghe không hấp dẫn lắm, chế là cái tên mới. Đó. Thì cũng có nhiều thầy cũng chế tên mới, tự mình chế thôi. Đó, thì cái đó coi như tự mình đặt lấy thôi, cái biệt hiệu. Đó, mình đang liền lên. Nhưng mà hầu hết những chữ pháp danh, pháp tự, pháp hiệu là do thầy đặt. Do thầy đặt. Đó. Nên biết như vậy. Rồi. Tại vì khi mà nhắc là quý thầy mà nói về tiểu sử á, hoặc là ông chết á, tịch á, mà làm tiểu sử á, thì thôi sẽ nhiều lắm. Biên không biết còn ở đâu nữa, không không biết, đôi khi thầy không kể á, thì những người xung quanh đâu có biết. À, không biết thì không biết nằm vô chỗ nào, không còn tên gì nữa không biết. Thông thường thì mình chỉ biết một tên thôi. Mình thường thường á, không phải một đâu, ba bốn tên nữa. Chắc chưa? Tại vì gì có thắc mắc gì nằm vô chỗ nào có tên chưa? Còn cái thứ hai á, tôi xin thêm rằng là chỗ này cũng nhắc là đừng có bao giờ cứ nghĩ rằng là mình có cái chữ mà cao hơn á, trước á, rồi cho mình là lớn hơn người nọ người kia á. Ví dụ như bây giờ tôi nói trong này chẳng hạn như là tâm, nguyên, quán, nhuận, phải không? Mà lỡ ai có chữ nhuận thì nói này là đồ cháu, cháu thằng bé hả? Rồi còn cái chữ tâm và chữ nguyên thì nói về đằng này là kêu là ông cố rồi, bà cố rồi ha. Nên nếu mà theo nói theo thứ tự á thì phải là tâm là phải trên chữ nguyên, nguyên bên trên chữ quán bên trên chữ nhuận. Nếu mà như vậy là chữ ai mà chữ tâm trong này mà coi chữ nhuận là tức là tới đằng cố rồi đó. Thật ra thì cái chữ đặt mình đặt để cho nó phân biệt thôi, chắc còn không phải lớn nhỏ đâu. Lớn nhỏ là so với cái học hỏi cũng như cái tu tập cũng như cái đức độ thôi, chứ không nên dù đó mà cho là mình lớn. À, cho chữ tâm là phải trên ngọn núi cao nè, mấy chữ nhuận phải còn dưới đất kìa, không hay nè. Cũng như đây là tôi nói này, ngay trong chùa này ha, ngay trong chùa này, ví dụ như trong chùa đây có mấy nhuận ha, nhuận hương, nhuận trí, nhuận thành này ha. Nếu mà chữ nhuận lên sách chứ nè ha, nếu sao chữ tâm thì là cao đó. Nhưng mà nhân vậy là hồi đó cái với thầy của quý vị đó đó, như vậy với thầy là chữ nhuận tiệt, ông thầy là chữ gì? Chữ quán. À, ông thầy là chữ quán, và thầy của ông thầy đó là chữ nguyên đó. Thì cái lúc mà thầy của quý thầy tại đây không, thầy của quý thầy nhuận này đây đó, với tôi á, tôi là chữ nguyên. À, thành ra tôi cho xuống mấy vị này là chữ quán. À, nhưng mà thầy của thầy mình thầy này là chữ quán. À, thành ra coi như nếu mà so vậy là phải thấp tôi chữ. À, phải thấp. Nhưng mà trong thực tình ông á, cái ông thầy của quý thầy này á, là trong dòng họ của tôi là ông cao. À, ông là trong dòng họ của tôi là ông đứng cái giai chú giai cậu rồi. Nhưng mà cái đi xuất gia là một lớp, tuổi tuổi thì lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà không lớn hơn. Nhưng mà nếu theo dòng đó, thì mình bên mình là cái chữ nó thường cháu mới là cậu, mấy chú thì cũng nhiều khi cũng gần nhưng nhích chút chút thôi. Nên khi vô mà đi xuất gia đi học đó, thì là một trường một lớp thì cũng lớn hơn thôi. Nhưng mà khi đi lúc mà nhỏ mà đi xin đi quy quy ông thầy là chữ nguyên. À, ông thầy chữ nguyên cho ông chữ quán, tôi ông thầy chữ tâm cho ông chữ nguyên. Thành ra nếu mình theo chữ á, thì chữ tôi lớn hơn, nhưng mà nói theo sự thật á, thì là một lớp đó. Anh đừng có dựa trên cái chỗ chữ kia mà nói phân biệt là như vậy lớp cao lớp thấp, không phải. Thành ra nhiều khi chữ tâm mà đi học đạo ông thầy chữ quán, hay là chữ tâm mà hay là chữ nguyên mà đi học lại ông thầy chữ nhuận, cái chữ đó cũng thường lắm. Thường chứ chớ đừng có nghĩ rằng là mấy cái chữ đó là lớn với nhỏ, không phải. Để cái chữ đó để mà phân biệt vậy thôi, thứ lớp chứ không phải là lớn nhỏ. Anh thua cái chuyện mà học hỏi tu tập đức độ thôi. À, người ta vẫn kính đại thôi. Nên trước đây cho bây giờ ở trong chùa thì cũng không thấy cái chuyện đó, nhưng mà trước đây á, cái lớp đó lớp của quý cụ giờ hầu hết là lên bàn hết rồi. Quý cụ đó thì còn có cái tính đó, thành ra nhiều khi vô chùa cái ngồi cái quay chữ nghĩa, tôi phải lên trên nè, phải nhường chỗ, tôi phải lên hàng trên mới được. Chứ không hay là đôi khi cũng mấy vị khác thấy vậy đó, hay thấy thầy mà đây là trưởng lão mà lên nè, là trưởng lão là do mấy cái chữ đó, mà tôi thấy cái đó nó không không hay mấy, nên cẩn thận đừng có chấp thì mấy chuyện đó. À, diệu hả? Diệu hôm trước tôi có nói nhiều lần ha, mà bây giờ tôi từ nhắc kiểu đó, chứ diệu là ngang với chữ quán, à, đó là diệu quán. Chữ diệu thì cái đó là nó ngang trong chữ nghĩa là chữ quán, tức tâm nguyên quán rồi nhục. À, tâm nguyên quán nhục thì chữ diệu mà tôi cho các vị mà là quy y đó, thì chữ diệu nói là diệu quán, thay vì quán hết, thay vì là một chữ quán hết, tâm nguyên quán nhục. Đó. Nhưng mà không hiểu sao đến cái giai đoạn nào đó đấy thì tất cả bình nữ thì vẫn giữ chữ diệu. Tôi có kể một lần phải không? À, kể một lần là bởi vì cái đó là hơi lịch sử chút, thành ra khi đổi thì tôi cái chữ gì tôi đổi hết mà lại cái chữ diệu lại còn. À, rồi tới giờ luôn cái diệu đó đúng là diệu quả thì cũng không mất mát gì, chỉ có cái này nên để ý thôi. Giả sử vị nào sau này mà có đệ tử đó, xuất gia tu hành mà sau này có đệ tử thì muốn cho truyền phái, thì lúc bây giờ theo dòng kệ thì phải cho chữ gì?
Nhục.
À, tại sao cho chữ nhục? Tại vì chữ diệu này là ngang chứ chữ quán theo trong dòng kệ hệ thống đó, là bên dòng kệ của Lâm Tế Liễu Quán. Lâm Tế Liễu Quán chỉ có pháp danh thôi, còn Lâm Tế Trúc Thánh pháp tự luôn, tức là vừa pháp danh và pháp tự bài kệ có luôn. Thành đại bên Liễu Quán Trúc Thánh này có pháp danh đó, thì khi mà xuất gia rồi á thì bài kệ theo bài kệ bên pháp tự ngang nhau. Thành đại bên xuất gia chữ gì thì bên tại gia chữ gì thì mình xuất gia chữ đó. À, ví dụ như là Ấn Trơn Như Thị Đồng, đó là pháp danh. À, thì là đến cái chỗ mà bên kia là những cái gì, là cái gì hạnh giải thông, hạnh giải thông. À, hạnh giải thông tức là nếu mà bên đây chữ Như thì bên kia phải là chữ Giải, thì bên Như Như Thị thì bên kia chữ Giải, hạnh giải chứ hạnh, giải hạnh thông. Cái chữ Thị thì bên đây là chữ chữ Thị, rồi chữ Đồng là chữ Thông. Cho nên thầy nào có pháp danh chữ Đồng thì pháp tự chữ Thông, thầy nào pháp danh chữ Thị là chữ pháp tự là chữ Hạnh, mà pháp danh chữ Như là chữ Hải đó. À, chữ Giải đó. Ví dụ như thầy Như Liễn thì pháp tự phải là chữ Giải, mà đệ tử thầy Như Liễn là Thị thì pháp danh là Hạnh, cho nên mấy đệ tử của thầy Như Liễn là Hạnh hết là vậy đó, Hạnh hết. Rồi sau nữa cái tên đệ tử của thầy Như Liễn là chữ Đồng, thì cái ông đó mà đang xuất gia thấy ông phải là chữ chữ Thông. Ví dụ như bây giờ đây có cái thầy Thông Trí, thầy Thông Hải, thầy gì đó, thì tức là pháp danh Đồng thì pháp tự mới là Thông. À, thì ta chỉ có cái dòng kệ của bên Trúc Thánh có hai luôn, tức pháp danh và pháp tự. Còn mình phải mà liên quan Lâm Tế đó, thì chỉ có pháp danh Thông. Chỗ này có pháp danh chữ nào lạ lắm.
Tục.
Có ai có tục không? Tục là tục. Nó đã cất cái mới đó. Đó cái mới rồi đó. À, không, cái tịnh hiền rồi đó là pháp tự. Cái này pháp danh nè. À, pháp tự. Pháp tự. Đó. Còn chữ cái đó đó lấy ra đây hỏi nè, pháp tự pháp hiệu pháp danh đó phải phân biệt cái đó nha mà. Thì ở trong quý thầy xuất gia với cô xuất gia là có khi dùng pháp danh, có khi dùng pháp tự, có khi dùng pháp hiệu, cho nên cái chữ họ dùng á, mấy người xin lỗi phải hỏi họ à, thầy đây là chữ pháp tự hay chữ pháp danh. À, pháp danh á, thì nó theo kệ, pháp tự cũng theo kệ nếu mà dòng Trúc Thánh đó, chứ còn không phải dòng Trúc Thánh thì cái tự đó cũng tự do. À, còn cái pháp hiệu lại càng tự do nữa. À, càng tự do nữa. Tôi nói ví dụ thế này, ví dụ như Hòa Thượng Trí Thủ chẳng hạn, Thì ngài trí thủ là bên dòng Liễu Quán, cho nên bên đó thì pháp tử cũng rất là tự do, tức là ngài muốn cho cái gì ngài cho thôi. Thành ra ngài cho mấy ông đệ tử xuất gia của ngài là đức, đức tâm, đức thiệu, đức gì ta, tất cả chữ đức. Rồi hồi ấy ngài nói cho chữ đức thì nó đức hơn rau. Coi lại cho chữ đức thì nó đức hơn rau. Thôi giảng ngân cho chữ phương. Thì bây giờ nó có thể là một số bạn cũng là phương. Thành ra trong cái số đệ tử xuất gia của ngài là đức cũng có mà phước cũng có. Mà tại sao đức rồi phước là bởi vì có cái câu chuyện như đó. Ngài nói đức kêu nó đức hết áo rồi, nó xuống nhau nó đức rồi. Thôi giờ mình tiếp tục mình để nó phước này cho nó còn, nhưng đức cho đức hết rồi. Thiệt sự là cái đức mà chữ đức đó là không phải chữ đức như mình nói. Chữ đức đó là đức đức C với đức T phải không? Phước đức đó là đức C. Còn đức mà dính với đức đó là chặt trên đức đó là chữ đức T. Nhưng mà khi đọc á thì mình đâu có phân biệt, nhất là người Việt Nam đâu có phân biệt. Ví dụ đức thắng ở đây có thể đức thắng á, mà đọc lên không ai dám đi xe thầy hết á. Nói thầy là thầy đức thắng, đức thắng mà thầy có lái xe thì có, thầy lái xe mà đức thắng thì là nguy lắm. Nhưng mà đức thắng nó chữ đức lên đức xe phải không? Đức thắng là cái đức cao hơn, cái đức vượt lên trên cái khác, dùng cái đức để mà người ta giải quyết tất cả mọi chuyện là lấy cái đức làm đầu, rồi nó đức, đức thắng, đức năng thắng số. Thì đức đức xe, chứ còn cái đức mà đức thắng theo mình nói là ôi giờ đừng có đi xe đức thắng rồi đó, thì cái đức là tê. Nhưng khi mà nói cái chữ đức đó của hòa thượng trí thủ là ông nói ngồi ông nói theo tiếng Việt mà cho đức hết thôi là nó phước. Thành ra dùng kệ của ngài á, đệ tử là có ông đức một hồ rồi có phước, rồi sau này ngài cho chữ khác nữa. Thế nên cái tự do thành ra nhiều khi tùy theo cái bài kệ cho tôi. Thôi ha, hết giờ rồi ha. Hả? Còn muốn hỏi nữa? Kim. Cổ thân tên nữa. Có một số thầy á cho theo bài kệ, mà có một số thầy á là cho tự do, cũng không ai phạt gì việc đó. Thầy mới thầy cho. Thành tôi thấy có một số thầy cho một số chữ mà lạ lắm. Thì thôi cái đó thì tùy theo thôi. Mà giống như là hồng của ngài Nhất Hạnh đó, ngài cho chữ nôm nữa, chữ Việt nữa đó. Thành ra cái đó cũng chịu thôi. Rồi đôi khi ngài cho giữa nôm mà như giữa hát giữa nôm luôn, chứ ví dụ chữ tâm á là theo kệ và chữ hát, mà ngài cho chữ nôm là tâm mát mẻ, tâm lưu ly, tâm gì đó, thì tức là có chữ chữ một chữ nho mà cộng thêm một chữ 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 Việt, mà đôi khi là ba chữ luôn, thành cái này là một cách tự do ngài cho thôi. Chứ không có ai bắt buộc. Thành ra nhiều khi mình không biết là ngài có theo cái kệ không, thì tôi biết chữ tâm là theo kệ, mà còn những chữ khác là ngài chế ra ngài cho ra. Còn chữ kim hay chữ gì đó thì tôi cũng không thấy trong bài kệ. Còn có thể cái thầy nào đó họ cho riêng thôi. Hết ra không? Bây giờ còn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.